Thẳng đến nhanh 12 giờ thời điểm, Tần Nhược Tố điện thoại của vang lên, hai người tài trở về đi ăn cơm. Cơm nước xong, Trần Phàm lại ngồi một hồi, cùng lão nhân ra trò chuyện hội thiên, tài cáo từ rời đi. Tần Nhược Tố đưa hắn tới cửa, Tiểu Thanh nói, ngươi không giận ta à nha. Trần Phàm hơi ngẩn ra, mới nhớ tới tiến vào phó bản chuyện lúc trước, nói, ta không phải là giận ngươi, chính là tâm tình không tốt. Được rồi, trở về đi thôi, ta đi nha. Mado, ven đường đậu một chiếc màu xanh siêu tốc độ chạy. Một cái mang màu trà kính mát người tuổi trẻ ngồi ở buồng lái, tay phải đặt ở cửa xe bên ngoài, một tay nắm tay lái, ánh mắt ở ven đường dò xét. Lúc này, một chiếc xe thương vụ lái tới, ngừng ở siêu tốc độ chạy bên cạnh. Người trẻ tuổi kia mở cửa xe đi xuống xe, tháo kính mát xuống, mở ra xe thương vụ cửa xe, thấy bên trong đang ngồi nữ nhân, trên mặt tươi cười, tình tỉ, chả thế nào làm phiền ngài tự mình đi một chuyến, ta đưa cho ngài đi qua không được sao. Trên xe nữ nhân nói, lên xe. Người tuổi trẻ lên xe, mang xe cửa đóng lại, sau đó từ trong túi lấy ra một cái USB, nói, đây chính là ngài muốn gì đó. Nữ nhân nhận lấy, cắm vào đến trong máy vi tính xách tay, mở ra USB trong văn kiện giáp, gặp được mặt dựa theo tỉnh bất đồng, chia làm bất đồng văn kiện. Nàng trực tiếp một chút chọn dê tỉnh. Bên trong tất cả đều là tài liệu cá nhân, còn có hình, nàng từng cái nhìn. Người tuổi trẻ tò mò hỏi, tình tỷ, ngươi tìm cái này Trần Phàm làm gì? Hắn có phải hay không đắc tội ngươi, nếu quả là như vậy, giao cho ta, ta đến giúp ngươi chư nở dê trí hắn. Nữ nhân dừng hạ động tác trong tay, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, không nên hỏi đừng hỏi. Còn nữa, sau khi không nên gọi ta tình tỷ, ngươi còn lớn hơn ta mấy tuổi, đem ta kêu già rồi. Người tuổi trẻ bị nàng nhìn rụt cổ lại, cười khăn nói, đây chẳng phải là biểu đạt đối với ngươi tôn kính à, ngươi nếu là không thích, ta đây đổi khác gọi, tình tổng như thế nào đây? Trực tiếp kêu tên là được. Nữ ánh mắt của người lại quay lại đến trong máy vi tính. Người tuổi trẻ lắc đầu một cái, biểu thị không dám, lại hỏi, cái đó, còn có chuyện khác cần ta đi làm sao? Không có. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Người tuổi trẻ vừa nói, mở cửa xe xuống xe, trở lại trên xe của chính mình, đẳng cấp kia xe thương vụ lái đi sau, nổ một cái đi lên chân ga, nhanh chóng chui ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vào đêm sau, hay lại là kia đang lúc cao tầng nhà trọ. Nữ nhân ngồi ở bên cửa sổ, trước mặt còn để bút ký, từng tờ một địa lật lên. Trần Phàm là một cái tên rất bình thường, trùng tên không ít người, qua một cái tỉnh, ở 20 đến 40 ở độ tuổi này, thì có hơn ngàn cái. Nàng nhìn tốc độ không phải là rất nhanh, từ giữa trưa một tận tới đêm khuya, một cái tỉnh đều còn chưa xem xong. Nàng lại lật đến một trang mới, đột nhiên, động tác trên tay dừng lại, nhìn bên trong hình, đem người lùi ra sau đi một tí, nhìn về phía bên cạnh tài liệu, phía trên là tuổi tác, quê quán. Còn có tốt nghiệp viện giáo đẳng cấp tin tức, tương đối đầy đủ hết. Nàng giống như là ở hỏi mình, là ngươi sao? Nhìn chằm chằm phía trên hình nhìn một hồi, nàng lấy điện thoại di động ra, mang trong máy vi tính tin tức vỗ tới, dùng vi tín phát ra, giúp ta tra một chút, người này tài liệu cặn kẽ, ta muốn biết hắn bây giờ đang ở nơi nào. Rất nhanh, đối diện liền hồi phục, không thành vấn đề, tỉnh tỉ. Không tới một giây đồng hồ, lại triệt tiêu, lần nữa phát một cái, nhận được. Nữ nhân để điện thoại di động xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ giang cảnh, bên hai tựa hồ lại vang lên thanh âm quen thuộc kia. Chương 108, vô tình gặp được. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Trần Phàm ở sinh vật cường đại trung dưới tác dụng, sớm đã sớm tỉnh lại. Về tâm lý, hắn đã 3 tháng không có luyện qua công, cách thời gian dài như vậy, bắt đầu lại tiến vào huấn luyện cường độ cao, là tương đối thống khổ. Đồ chơi này hay cùng gõ chữ là giống nhau, không thể ngừng, chỉ cần trung gian nghỉ ngơi một ngày. Nọa tính giống như ung nhọt tận xương như thế của người, thời thời khắc khắc muốn khắc chế loại này lười biếng ý nghĩ, phi thường tiêu hao người ý chí. Cho nên, loại sự tình này tuyệt không có thể trúng đoạn. Bất quá, lần này có bị người buộc đi việc trải qua, cho hắn gõ tỉnh chuông báo động, đừng tưởng rằng xã hội hiện đại, liền nhất định sẽ không phát sinh cái gì không ngờ. Trên cái thế giới này, luôn có như vậy một ít thứ liều mạng, ai biết lúc nào sẽ gặp phải. Nếu như thế giới song song chính hắn, có bây giờ thân thể tố chất của hắn, Đồng Quốc Xương căn bản không khả năng đánh lén thuận lợi. Võ công là rất trọng yếu, nói không chừng lúc nào là có thể cứu mình một mạng. Có như vậy nhận thức, huấn luyện khởi công tới cũng phá lệ có động lực. Trần Phàm trước nóng người, một đường chạy đến người gần nhất công viên, lúc này, trời còn chưa sáng, trong công viên trên căn bản không có người nào. Hắn tìm một địa phương không người, bắt đầu lại từ đầu, nhận chân luyện. 2 giờ huấn luyện lượng, không hề có một chút nào giảm bớt. Ở về sinh lý, hắn cũng liền 2 ngày không luyện công mà thôi. Hoàn toàn có thể thích ứng mạnh như vậy độ. Trần Phàm luyện xong công, thiên đã bắt đầu tờ mờ sáng, hắn thu dọn đồ đạc, rời đi công viên, trên đường về nhà, ở một nhà tiệm bánh bao mua nhiều sớm một chút, xách đi trở về. Vào cửa tiểu khu, sắp đến kia tòa nhà thời điểm, hắn đột nhiên nghe được có người sau lưng kêu, Trần Phạm. Hắn chỉ cảm thấy gáy một đạo dòng điện nhảy lên qua, tê tê dại dại, tim đông giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại, mượn ven đường một chiếc đèn đường ánh đèn, gặp được một thân đồ thể thao Hạ Thanh Trúc, có chút thở hổn hển, trên trán có mồ hôi, hiển nhiên chính đang chạy bộ. Hạ Thanh Trúc trên mặt có nhiều kinh hỉ, nói, thật sự là ngươi à, ta vừa mới nhìn giống như ngươi, còn sợ nhận lầm người. Trần Phàm gặp tóc của nàng đơn giản buộc ở phía sau, so với lần trước gặp mặt lúc, thêm mấy phần sức sống, không thể át chế nhớ lại 10 năm trước nàng người mặc đồng phục học sinh bộ dạng. Hắn cười nói, trùng hợp như vậy, ngươi cũng đi ra chạy bộ sáng sớm. Đúng vậy, bất quá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thanh Trúc có chút kỳ quái hỏi. Nhà ta ở nơi này. Trần Phàm chỉ trước mặt kia một tòa nhà, ở nơi này tòa. Hạ Thanh Trúc vui vẻ nói, chúng ta đây ha chẳng phải là trưởng thành hàng xóm rồi hả? Trần Phàm hỏi, ngươi bây giờ còn ở tại lúc trước ngôi biệt thự kia? Ừ, ngày hôm qua thu thập một ngày, quá lâu không người ở rồi. Trên thiên thai mọc đầy đủ loại thực vật, cũng không biết là từ đâu tới. Hạ Thanh Trúc vừa nói, thấy trên mặt hắn vẻ mặt, nụ cười trên mặt thu lại, nói, cái đó, lâu như vậy không thấy, ta nghi giả nở dê mời ngươi ăn bữa cơm, tự hạ cũ. Trần Phàm có chút hơi khó, hôm nay sợ rằng không được, ta có chút sự. Vậy, hẹn lại lần sau đi. Ừm. Vậy, gặp lại. Hạ Thanh Trúc phất tay một cái, rất nhanh chạy xa. Trần Phàm xoay người vào trong hành lang, không nhịn được gãi đầu một cái, không biết tại sao, khối này lần gặp gỡ, sẽ như vậy lúng túng. Hắn mới vừa rồi cũng không phải cố ý muốn cự tuyệt nàng mời. Là thật có chuyện. Tối ngày hôm qua, hắn mẹ lên tiếng, hôm nay nhất định phải đi ra mắt, hơn nữa, an bài cho hắn hai chàng, cơm trưa một trận, cơm tối một trận. Lần này, mẹ thái độ rất kiên quyết, căn bản không có thương lượng. Hắn cũng chỉ có thể đi theo. Buổi trưa, quảng trường một nhà hàng trong. Trần Phàm trước thời gian mấy phút đến, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, từ vị trí này, có thể nhìn thấy 10 năm trước Lão Tần mở nhà kia trà sữa tiệm. Bây giờ, nơi đó mở một nhà bán gà chiên tiệm bán thức ăn nhanh. Chỉ chốc lát, hắn đối tượng hẹn họ tới, khối này một vị, là nhị cô giới thiệu. Ở đơn vị đi làm, với hắn cùng tuổi. Dáng dấp bình thường, nhìn, là không nói nhiều cao y chu nở dê loa y kia loại hình. Sau khi ngồi xuống, hai người trao đổi một chút cơ bản tin tức. Tiếp đó, phần lớn thời gian đều là lãnh trảng, thẳng đến ăn xong bữa cơm này. Sau đó lễ phép nói đừng. Rất rõ ràng, hắn không coi cho nở dê nàng, người ta cũng không coi cho nở dê hắn. Tất cả mọi người không no y nha mở gì đo, cũng không cho đối phương không được tự nhiên, cũng không tệ lắm. Trần Phàm dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy về nhà, vừa vặn đi mới mở rạp chiếu phim nhìn một trận điện ảnh. Ma Đô sân bay, chờ phi cơ sảnh. Đỗ Tinh Vũ gặp Tình Tỷ đi qua một bên nghe điện thoại, tiến tới vị kia cao trợ lý bên người, cười híp mắt nói, Cao Tỷ Tỷ, cái đó Trần Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại khiến Tình Tỷ ném xuống chuyện của công ty vụ, cố ý chạy đi tìm hắn. Cao trợ lý không chút nào lộ khẩu phong, Đỗ công tử muốn biết, có thể tự mình đi hỏi Phó Tổng A. Ngươi liền rõ ràng lộ hàng tin tức chứ, ta bảo đảm sẽ không nói ra đi. Đỗ công tử liền đừng làm khó dễ ta. Ta liền hỏi một cái vấn đề, cái này Trần Phàm, ngươi có từng thấy không? Cao trợ lý chần chờ một chút, lắc đầu một cái. Đỗ Tinh Vũ kinh ngạc nói, cái này coi như kỳ quái. Ngươi bình thường với các ngươi Phó Tổng một tấc cũng không rời, nàng người quen biết, không có lý do ngươi chưa thấy qua à. Lúc này, Phó Dụ Tình nói chuyện điện thoại xong trở lại, nói, bắt đầu lên phi cơ, đi thôi. Ba người đẩy hành lý, vào cửa lên phi cơ. Lên máy bay sau, Phó Dụ Tình cầm trong tay bình bản, đang xem liên quan tới cái đó Trần Phàm tài liệu cặn kẽ, bao gồm từng tại nơi nào làm việc qua, gia đình địa chỉ, số điện thoại, hòm thư, QR số hiệu, thậm chí chương mục ngân hàng. Ở nơi này toàn cục theo thời đại, đối với có đường dây người mà nói, có thể bắt được tài liệu phi thường tường tận. Nhìn xong những tài liệu này, Phó Dụ Tình đã cơ bản có thể chắc chắn, cái này Trần Phàm, liền là người chính mình muốn tìm. Đây là một loại trực giác. Bây giờ, nàng đang nghĩ, hẳn lấy dạng gì tư thế, xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay ta y Phó Dụ Tình lâm vào trầm tư thời điểm, ngồi ở bên cạnh Đỗ Tinh Vũ len lén liếc tới, tâm lý càng hiếu kỳ hơn, cái này Trần Phàm, rốt cuộc là người nào, có thể làm cho nàng để ý như vậy. Hơn 2 giờ sau, máy bay đáp xuống Nghiễm Hải sân bay. Ra sân bay sau, phân biệt có 2 chiếc xe tới đón bọn họ. Phó Dụ Tình đối với Đỗ Tinh Vũ nói, thay ta hướng ông ngoại ngươi bà ngoại Vân An. Ta nhất định mang tới. Đỗ Tinh Vũ đợi các nàng sau khi lên xe, mới lên đến đón mình xe. Tới đón hắn, là của hắn một cái hồ bằng cầu hữu, hỏi, Đỗ thiếu, ai đây à, phổ lớn như vậy. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngược lại ngươi nhớ, đây là lao tử đều không chọc nổi nhân, đụng phải, tránh xa một chút vậy đúng rồi, đi. Chương 109, điện thoại di động. Trời tối, trong biệt thự, lầu một phòng khách và phòng bếp đèn mở ra. Trong phòng bếp, Hạ Thanh Trúc mặc một bộ màu da cam khăn choàng làm bếp, đứng ở trước lò bếp, nhóm bếp, đang đắp nắp nồi hoa chính nhược cực mở ra, không ngừng nắp nồi lỗ nhỏ trong toát ra bạch khí. Nàng mắt nhìn ngoài cửa sổ, từ góc độ này, có thể nhìn thấy cách đó không xa một tòa nhà, ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu qua kia tòa nhà, không biết nhìn về phía nơi nào. Đinh đông. Đột nhiên, bên ngoài chuông cửa vang lên. Hạ Thanh Trúc một cái kích linh, vội vàng đem hỏa đóng lại, bước nhanh đi ra ngoài, nhanh tới cửa thời điểm, lại nhớ ra cái gì đó, mang khăn choàng làm bếp tháo xuống, treo qua một bên. Hít một hơi, ra đi mở cửa. Ngoài cửa, nhưng là một người trung niên nữ nhân, vẻ mặt có chút kích động, Thanh Trúc, còn nhớ ta không? Hạ Thanh Trúc trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra vẻ thất vọng, rất nhanh lại nhận ra nữ nhân trước mắt, vui vẻ nói, Triệu A Di. Chính lúc trước nàng ở nơi này lúc, ở nhà giúp vị kia A Di. 10 năm không thấy, Triệu A Di biến hóa không là rất lớn, nàng liếc mắt liền nhận ra được. Là ta, Thanh Trúc A, thật là thật lâu không gặp. Triệu A Di cầm tay nàng, 10 năm rồi, dung mạo ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi. Hạ Thanh Trúc nói, vào nói đi, khác đứng bên ngoài. Vào phòng sau, Hạ Thanh Trúc cho nàng rót một ly nước nóng, hỏi, làm sao ngươi biết ta đã trở về? Liền là ngày hôm qua, lúc trước một cái hàng xóm phát vì tín nói cho ta biết, ta liền vội vàng tới xem một chút. Ngươi bây giờ không ở tại cái tiểu khu này rồi hả? Ta bà cơ thể không tốt lắm, lại không muốn rời đến huyện thành đến, chúng ta không thể làm gì khác hơn là hồi hương đi xuống chiếu cố lao nhân ra. Triệu A Di vừa nói, thở dài, lại hỏi, bà của ngươi đây? Hạ Thanh Sinh nói, hắn trong công ty một đống lớn sự, chạy đi đâu được mở. Ta đều nghe nói, Hạ Tiên Sinh làm ăn càng ngày càng lớn. Mấy năm trước, nói là trở lại khảo sát, liền thư ký đều tự mình đi theo. Ta đây thì không rõ lắm, mấy năm nay, ta một mực ở nước ngoài. Đúng rồi, mẹ ngươi cơ thể thế nào? Đã tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt. Triệu A Di vừa nói, nhìn một cái phòng bếp, gặp bên trong đèn sáng rỡ, hỏi, ngươi đây là đang nấu cơm? Ừm. Ta đến giúp ngươi đi. Triệu A Di vừa nói, liền muốn đứng dậy. Hạ Thanh Trúc liền vội vàng kéo lại nàng, nói, không cần, đã làm sao không? Vậy, ngươi ăn cơm trước đi, ta trở về. Đi thong thả. Hạ Thanh Trúc đưa nàng đưa tới cửa. Triệu A Di đã ra cửa, đột nhiên xoay người, có chút khó vì tình nói y, có chuyện, thật ra thì đã sớm nên nói cho ngươi biết. Hạ Thanh Trúc hỏi, chuyện gì? Năm đó, ngươi xuất ngoại tiền, điện thoại di động không thấy, tìm khắp nơi cũng không tìm tới. Thật ra thì, bộ kia điện thoại di động, là bị ta con trai nhỏ lén lén cầm. Ngày ấy, hắn tới nơi này tìm ta không khiến hắn vào nhà, liền ở trong sân. Ai biết, hắn vẫn thừa dịp ta không chú ý, lén lén lưu tiến vào, bất quá hắn khác đều không nắm, liền lấy một bộ điện thoại di động. Hắn lúc ấy giao người bạn gái, quân hắn muốn mua một bộ mới nhất hoa quả điện thoại di động, hắn nơi nào mua được, gặp trong phòng để một máy, liền bị ma quỷ ám ảnh, lén lén thuận đi rồi, đưa cho hắn bạn gái. Ta sau đó cũng hoài nghi tới hắn, nhưng hắn chết không thừa nhận, ta liền tin. Cho đến 2 năm trước, hắn mới nói lỡ miệng. Ta mới biết, nguyên lai là hắn trộm. Thanh Trúc, thật là thật xin lỗi, bộ kia điện thoại di động bao nhiêu tiền, ta thưởng cho ngươi. Không cần. Hạ Thanh Trúc đóng cửa lại, dựa lưng vào sau cửa, cơ thể từ từ tuột xuống, cho đến ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, hết thảy trước mắt, đều trở nên mơ hồ. Năm đó, nếu như không phải là ném điện thoại di động, như thế nào lại với hắn mất đi liên lạc. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, nàng điện thoại di động trong túi văng lên. Hạ Thanh Trúc đưa điện thoại di động lấy ra. Nhìn thấy điện thoại gọi đến người, tâm lý ấm áp, mang điện thoại kết nối. Tại sao lâu như vậy tài tiếp, là không là đang làm gì chuyện xấu. Trong điện thoại, là một nữ nhân sang sáng thanh âm. Nàng nói, chính đang nấu cơm. Làm gì cơm a, mau tới tiếp bổn tiểu thư. Ngươi có tiếp không không được ngươi, ta bây giờ đang ở lao ra đây. Ta biết ta. Vậy ngươi? Ngươi đoán ta bây giờ đang ở thì sao? À. Các, không nghĩ tới đi, ta tới nhờ cậy ngươi đã đến rồi. Ngay ta y huyện các ngươi thành trạm xe, trước mặt liền có một cái vòng tròn lớn. Vội vàng tới, mang ta đi ăn ăn ngon, mở nửa ngày xe, chết đói. Hạ Thanh Trúc vội vàng đứng lên, ta lập tức đi tới. Sau 20 phút, Hạ Thanh Trúc đưa đến trạm xe, gặp được bạn tốt Tô Mộc Nghiên, hoán giận nói, ngươi tới làm sao cũng không nói trước một tiếng. Thế nào, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ, ý không ngoài ý. Tô Mộc Nghiên tuổi tác cùng với nàng không sai biệt lắm, có một gương mặt trái xoan, hóa thành rất tinh xảo trang. Nhìn thấy nàng, cười rất vui vẻ. Ngươi không ở nhà nhiều bồi bồi thúc thúc ca gì. Ở hai ngày, bọn họ đã cảm thấy ta phiền. Lần này, ta nhưng là mang theo hành lý tới, muốn ở ngươi nơi này ở một thời gian ngắn, ngươi sẽ không hoan nên chứ. Hạ Thanh Trúc bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên hoan nên. Kia còn tạm được. Đi thôi, đi trước ăn đồ ăn. Các ngươi nơi này có cái gì đặc sắc mỹ thực, vội vàng mang ta đi nếm thử một chút. Hạ Thanh Trúc lắc đầu một cái, ta ở nơi này ở qua mấy tháng, cái này thật đúng là không biết. Vừa nói, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lục soát mà bắt đầu. Vậy ngươi còn cố ý chạy trở lại. Tô Mộc Nghiên dùng hài hước vẻ mặt nhìn nàng, nói, có phải hay không có cái gì không thể cho người biết bí mật. Ta biết rồi, nhất định là cùng điện thoại di động của ngươi trong tấm hình kia lên nam nhân có liên quan đi. Ngươi có phải hay không đặc biệt tới tìm hắn? Hạ Thanh Trúc tức giận nói, ngươi không phải là đói không, đi nhanh lên đi. Vừa nói, mang đã mở ra dẫn đường điện thoại di động thả tới điện thoại di động chi giá lên. Tô Mộc Nghiên cười hắc hắc, khởi động xe. Hạ Thanh Trúc chọn kia quán cơm không phải là rất xa, không mấy phút đã đến. Hai người xuống xe, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm món ăn sau, liền nhắc tới sau khi về nước một ít kiến thức. Cho chuyện một chút, đột nhiên, Tô Mộc Nghiên nhìn Hạ Thanh Trúc sau lưng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó, trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Thế nào? Hạ Thanh Trúc cảm thấy kỳ quái, chính phải quay đầu. Đối diện Tô Mộc Nghiên chỉ về phía nàng, nói, đừng động, đừng quay đầu, cũng đừng nói chuyện. Hạ Thanh Trúc hơi nghi hoặc một chút mà nhìn nàng, không biết nàng đang dở trò quỷ gì. Tô Mộc Nghiên đưa tay mang điện thoại di động của nàng lấy tới, ấn xuống một cái nguồn điện, power supply, kiện, đem màn ảnh thắp sáng, chỉ trên màn hình kia bức chụp ảnh chung lên nam nhân, vừa chỉ phía sau nàng. Hạ Thanh Trúc nhất thời công khai, là Trần Phàm. Hắn cũng tới khối này quán cơm rồi, hơn nữa, an vị ở nàng phía sau. Đang lúc này, nàng nghe phía sau thanh âm một nữ nhân, ngươi chính là Trần Phàm đi, nếu là đến ra mắt, chúng ta không ngại trực tiếp một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 110, nghe lén. Trạng vạng tối, 6h50 mấy phần, Trần Phàm đi tới ước hẹn phòng ăn, vừa tới cửa, thu vào tối nay muốn gặp nữ sinh phát tới vi tín, nói nàng đã đến, mặc chính là một món quần áo màu xanh lam. Hắn vừa vào cửa, liền gặp được cách cửa vị trí không xa lên, ngồi một cái trang phục màu xanh lam nữ sinh, đi tới, còn chưa mở miệng, nữ sinh kia đã chủ động xin hắn ngồi xuống. Ngươi chính là Trần Phàm đi, nếu là đến ra mắt, chúng ta không ngại trực tiếp một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phàm cảm thấy như vậy tốt vô cùng, trực tiếp tiến vào chính đề, đỡ cho còn phải kể một ít khách sáo, nói, ta đồng ý. Nữ sinh đánh giá hắn, nói, ta đối với ngươi ấn tượng đầu tiên, tạm được. Ngươi thì sao? Trần Phàm nói, ngươi nhìn không giống như là sẽ đến coi mắt cái loại này. Cô nữ sinh này là tiểu thím giới thiệu, là nàng một cái hàng xóm thân thích. Giới thiệu lúc liền nói cô nữ sinh này rất đẹp, nhìn thấy chân nhân, quả thật xinh đẹp quá, nhìn nàng nói chuyện cũng sạch sẽ gọn gàng, làm sao biết chạy tới ra mắt đây. Nữ sinh kia cười nói, ta liền coi ngươi là ở khen. Ta tình huống cơ bản, ngươi nên đều biết đi. Hãy nói một chút cặn kẽ một chút, ta đóng qua hai người bạn trai, một là đại học lúc, tốt nghiệp một cái liền chia tay. Còn có một cái lui tới rồi 4 năm, năm trước phân tay. Chia tay nguyên nhân, ta là con gái duy nhất, cha mẹ không hy vọng ta lấy chồng ở xa. Tốt nhất là bổn huyện, biết gốc biết rễ. Trần Phàm gật đầu một cái, nói đến tình huống của mình, ta trước ở một nhà thực phẩm công ty đi làm, công tư sau thuế 7.000. Tháng trước vừa từ chức, không xe không có nhà, có một mấy chục ngàn tiền gửi ngân hàng. Tình huống trong nhà, muốn ở Nghiễm Hải giao một trả tận tay, không quá có thể. Nữ sinh nhìn hắn, nói, ngươi là vì đối phó người nhà, mới đến coi mắt chứ. Ngươi lời ngầm chính là, ngươi không coi cho nở dê ta, lại không nghĩ nói thẳng bị thương tự ái của ta. Tài dùng loại này phương thức quyển chuyển, để cho ta cảm thấy điều kiện của ngươi không đạt tới ta tiêu chuẩn. Sau đó cùng người tiến cử nói, là ta không coi cho nở dê ngươi. Lời này, Trần Phàm còn thật không biết làm sao tiếp mới phải, cô nữ sinh này, nói chuyện thật đúng là thẳng thắn. Nữ sinh nói, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Dĩ nhiên. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết rõ, ở ra mắt trên thị trường, ta có nhiều hoàn cảnh xấu. Ngươi tốt vô cùng, rất xinh đẹp, đại nhân tiếp vật chắc không kém. Sau khi nhất định có thể tìm một hợp ý bạn trai, là vấn đề của ta. Trần Phàm vốn muốn nói chính mình còn không có làm xong kết hôn chuẩn bị, nghĩ lại, bây giờ đây là ra mắt, nếu là nàng nắm lời này nói cho người tiến cử, như vậy, mẹ sẽ biết. Kia còn có, nàng không phải là cho hắn làm tư tưởng công việc không thể. Lời đến khoe miệng. Hắn vội vàng ngưng lại, trong đầu linh quang chợt lóe, tìm được một cái lý do hợp lý, nói, trong lòng của ngươi, có hay không như vậy một cái không quên được hình dáng? Liên vì vậy, nữ sinh kia một bộ ngươi đang ở đây trêu chọc ta biểu tình. Trần Phàm tiếp tục nói, đột nhiên có một ngày, nàng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Mặc dù biết rõ không thể nào, nhưng là, tâm tình vẫn là không cách nào bình tĩnh lại. Nữ sinh kia chợt nói, ngươi vừa nói như thế, ta liền hiểu. Đó là ngươi mối tình đầu. Lúc trước, bởi vì một ít nguyên nhân bỏ lỡ. Trần Phàm thở dài, nói, cho nên, ta bây giờ còn không cách nào vùi đầu vào nhất đoạn mới trong cảm tình mặt, chớ nói chi là kết hôn rồi. Ta là thật không cưỡng được mẹ ta, mới có thể đến ra mắt, làm trễ nải thời gian của ngươi. Thật là ngượng ngùng. Không có gì. Bất quá, nếu gặp nhau lần nữa, ngươi nên nắm chặt cơ hội. Trần Phàm lắc đầu một cái, càng nhiều hơn chi tiết, hắn không muốn cùng người khác nói nhiều, chuyện mà nói rằng, chuyện này, còn hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta. Sau khi trở về, ngươi liền nói không coi cho nở dê ta. Không thành vấn đề. Nữ sinh vừa nói, thở dài nói, đáng tiếc à, lẫn nhau rồi nhiều lần như vậy thân, cuối cùng đụng phải một cái so sánh thuẫn mắt, kết quả hay lại là không thành được. Lời nói này làm cho lòng người trong rất thoải mái, Trần Phàm thật lòng cảm thấy, nàng tình thương thật cao, muốn tìm một người thích hợp bạn trai, khẳng định không phải là việc khó. Cách vách bàn. Tô Mộc Nghiên cùng Hạ Thanh Trúc cũng nghe được Trần Phàm hai người toàn bộ hành trình đối thoại. Tô Mộc Nghiên nhìn đối diện Hạ Thanh Trúc che miệng, hô hấp run rập, trong mắt tựa như ngấn lệ, nhẹ giọng nói, hắn nói chính là cái kia nhân, không phải là ngươi đi. Hạ Thanh Trúc thoáng cái đứng lên, đang lúc này, cửa truyền tới một thanh âm kinh ngạc vui mừng, Trần Phàm. Nàng quay đầu nhìn, thấy cửa đứng một người dáng dấp rất cô gái xinh đẹp. Cô gái này có rất ánh mắt trong suốt, trong mắt ẩn chứa đồ vật, nàng thoáng cái liền xem hiểu. Tô Mộc Nghiên đem Hạ Thanh Trúc kéo ngồi xuống, đừng nội, nghe một chút nàng nói thế nào. Hạ Thanh Trúc lặng lẽ ngồi xuống. Trần Phàm nghe được cái này thanh âm, đầu thoáng cái trở nên lớn. Đây là Tần Nhược Tố thanh âm của, nàng làm sao tới rồi hả? Thật sự là ngươi a, trùng hợp như vậy. Tần Nhược Tố đi tới, tựa hồ lúc này mới nhìn thấy ngồi đối diện hắn nữ sinh, hỏi, há, ngươi cùng bằng hữu tới dùng cơm a? Nữ sinh kia hỏi, vị này là? Trần Phàm cảm thấy có cần phải giải thích một chút, nói, nàng là bằng hữu ta con gái. Tần Nhược Tố không đợi hắn nói xong, liền chen chúc ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, vừa vặn, ta còn chưa ăn cơm nữa, đồng thời đi. Vừa nói, vừa nhìn về phía đối diện nữ sinh, vị tỷ tỷ này, hẳn không để ý đi. Nữ sinh cười, đứng lên, nói, như vậy đi, các ngươi ăn đi, ngược lại, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, xin từ từ dùng. Nói xong, đi ra phòng ăn. Trần Phàm trong đầu nghĩ xong rồi, lúc này, nàng sau khi trở về, cùng tiểu thím chắc chắn sẽ không có cái gì tốt lời nói. Cha mẹ của hắn cùng ca ca đều ở nơi này, người nhà đều tương đối chú trọng danh tiếng. Tần Nhược Tố như vậy một làm rối lên, hắn sau khi trở về, thì phải bị phê rồi. Hắn trợn mắt nhìn Tần Nhược Tố liếc mắt, ngươi là cố ý đi. Nào có, ta chính là vừa vặn ở bên ngoài trải qua, trùng hợp như vậy, đã nhìn thấy ngươi, vừa vặn đói, liền định đi vào cọ một bữa cơm. Có phải hay không quấy rối chuyện tốt của ngươi rồi hả? Nếu là như vậy, ta nói xin lỗi với ngươi chứ sao? Như ngươi vậy rất không có lễ phép. Tần Nhược Tố cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Bằng không, ta bây giờ đuổi theo, cùng vị tỷ tỷ kia nói xin lỗi. Liền như vậy, Trần Phàm là thật không thể làm gì nàng, hỏi nàng, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ở nhà bà nội đợi đến phát chán, sẽ tới huyện thành đi dạo một chút. Vốn định cho ngươi một cái ngạc nhiên, ai biết ngươi cả ngày đều không có nhà. Cái này gọi là kinh hỉ. Đơn giản là kinh sợ được không? Một mình ngươi tới. Đúng vậy. Vậy sao ngươi trở về? Đã trễ thế này, chẳng lẽ ngươi yên tâm ta một người ngồi xe trở về sao? Bằng không, ta còn ở nhà ngươi đi. Ngươi không phải nói đói không, gọi thức ăn đi. Chương 111, đừng kích động. Bên trong phòng ăn, lân cận hai cái bàn, phân biệt đang ngồi hai người, lại có hoàn toàn bất đồng tâm tình. Rốt cuộc, Hạ Thanh Trúc cùng Tô Mộc Nghiên nghe được cách vách Trần Phàm hai người tính tiền rời đi. Tô Mộc Nghiên thấy Hạ Thanh Trúc thần sắc nhẹ nỗi lòng. Từ mới vừa nghe được đối thoại đến xem, cách vách bàn nam nhân, cùng cô gái kia, cũng không phải là loại quan hệ đó. Nàng cảm thấy, cần phải nhắc nhở một chút bạn tốt, một nắm chặt Hạ Thanh Trúc tay, nói, ta biết, ngươi bây giờ rất kích động, muốn phải lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, với hắn lẫn nhau tố tâm sự. Nhưng là, nghe ta, muôn ngàn lần không thể xung động. Hạ Thanh Trúc rụt tay về, hơi ngại ngùng nói, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó. Ta còn không biết ngươi, mới vừa rồi nếu không phải ta kéo, ngươi đã chạy tới. Nào tới trong lòng ngực của hắn đi. Tô Mộc Nghiên tức giận nói. Nàng vừa nói, giọng vừa chậm, nói, ta mặc dù không biết tại sao đã nhiều năm như vậy, ngươi một mực không về nước tới tìm hắn. nhưng là ta nghĩ, trong này khẳng định có nguyên nhân, không phải sao? Hạ Thanh Trúc giật mình, nhìn lên trước mặt còn không có động tới một cái cơm, có chút im lặng. Khối này là giữa các ngươi tâm bệnh, dù sao phải trước giải quyết hết đi. Tô Mộc Nghiên nói đến phi thường vấn đề thực tế, còn nữa, các ngươi ít nhất có 10 năm không gặp mặt. Hắn đối với ngươi ấn tượng, còn có hắn đối với ngươi ấn tượng, cũng còn dừng lại ở 10 năm trước. Hơn nữa, bởi vì 10 năm không có gặp mặt, trong lòng các ngươi đối với nhau, làm đẹp đến trình độ nào. Thời gian 10 năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ngẫm lại xem chính ngươi, cùng 10 năm trước so sánh, có nhiều biến hóa lớn. Ai biết 10 năm này, hắn biến thành hạ người gì. Cho nên, ta đề nghị, trước không muốn vạch rõ, tìm cơ hội với hắn tiếp xúc nhiều, hiểu một chút hắn bây giờ là hạ người gì. Đồng thời, cũng để cho hắn hiểu một chút ngươi bây giờ. Nhìn một chút, hắn có thể hay không tiếp nhận bây giờ ngươi, ngươi cũng suy tính một chút, có thể hay không tiếp nhận hắn bây giờ. Thật ra thì, còn có một cái biến đổi vấn đề thực tế, Tô Mộc Nghiên không có nói ra. Từ vừa mới cái kia Trần Phàm nói tình huống đến xem, ở điều kiện vật chất phương diện, hắn cùng Hạ Thanh Trúc kém 108.000 dặm. Trên lệch lớn như vậy, ngược lại, nàng là không một chút nào coi trọng cái này Trần Phàm. Cuối cùng, Tô Mộc Nghiên lại nhắc nhở nàng một chuyện, đúng rồi, ta xem hắn đối với ngươi giống như có hiểu lầm gì đó. Ngươi tìm cơ hội với hắn giải thích một chút. Hạ Thanh Trúc ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, hỏi, hiểu lầm gì đó? Ngươi có phải hay không quá lâu không nói yêu thương, suy nghĩ gì xét? Tô Mộc Nghiên điều cười nói, chỉ ở về phía nàng ngón giữa tay trái, phía trên có một chiếc nhẫn, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, một người nam nhân nhìn thấy trên tay ngươi mang cái này, tâm lý sẽ ra sao? Hạ Thanh Trúc nhìn trên tay chiếc nhẫn kia, ngây ngẩn. Chiếc nhẫn này nàng đã đeo rất nhiều năm, sớm đã thành thói quen sự hiện hữu của nó, lần này cùng Trần Phàm gặp lại, đều bận rộn chuyện này. Không trách. Lần này, Trần Phàm không có lái xe đưa Tần Nhược Tố, lo lắng ở nửa đường lại hư rồi, kêu một chiếc lưới nước xe. Đem người sau khi đưa về, lại ngồi chiếc xe này về nhà. Sau khi về đến nhà, hắn mang laptop lấy ra, tìm được lần trước cái đó phó bản dàn ý. Cái này dàn ý, là mấy năm trước viết, giới thiệu phía trên rất ngắn gọn, chính là vừa ly hôn nhân vật chính, một ngày tỉnh lại, phát hiện mình lâm vào thời gian tuần hoàn. Ở như vậy tuần hoàn bên trong, đụng phải một tên kỳ quái manh nữ. Sau đó sẽ không có. Như vậy một cái dàn ý, dĩ nhiên là không chống đỡ nổi nhất thiên tiểu thuyết. Thuần túy chính là trong đầu hắn linh quang chợt lóe ý tưởng, ghi xuống sau, sẽ không đến tiếp sau này rồi. Nếu như muốn viết trưởng thành tiểu thuyết, ít nhất phải nhiều mấy cái chi nhánh. Trần Phàm một bên suy nghĩ, vừa đem ý nghĩ của mình ghi xuống, một buổi tối đi xuống, đã phát triển không ít nhưng viết nội dung, hắn phỏng chừng một chút, viết mấy mươi chữ vạn, cũng không thành vấn đề. Nhưng là, còn chưa đủ a. Đến cuối cùng, hắn không khỏi không thừa nhận, như vậy một cái đề tài. Muốn chống lên một bộ trường thiên, còn chưa quá đủ. Chủ yếu là thành phố lớn loại, rất nhiều thứ không thể viết, hạn chế quá lớn. Không cẩn thận liền qua tuyến, 404 này liền thảm. Cái này đề tài vẫn là không được a. Trần Phàm chỉ có thể buông tha, viết sách có lúc chính là như vậy, ngay từ đầu nghĩ đến một cái rất có cảm giác đề tài, bắt đầu chuẩn bị dàn ý sau, phát hiện cái này đề tài viết không dài, liền do dự. Qua tầm vài ngày lại một suy nghĩ, tựa hồ cảm giác cũng không tốt như vậy. Hắn mỗi lần viết sách mới, cũng sẽ như vậy quấn quýt nhiều lần. Suy nghĩ kỹ mấy cái đề tài sau, mắt thấy cam kết phát sách mới thời điểm phải đến, cuối cùng vẫn là chọn thứ nhất ngã xuống rơi đề tài đến viết. Trần Phàm lại nhảy ra khỏi tiến vào phó bản trước viết quyển kia sách mới, mang dàn ý, còn có trước mặt mấy chương đều nặng tân nhìn qua một lần, hay là tìm không tới cảm giác. Tiếp tục như vậy không được à, nếu là mỗi lần tiểu thuyết viết lên một nửa, liền tiến vào phó bản bên trong, động bất động qua hơn mấy tháng, thậm chí 1-2 năm, đẳng cấp sau khi trở lại, còn có thể tiếp lấy viết sao? Chẳng lẽ ta phải đổi nghề rồi hả? Không muốn a, ta là thật muốn viết tiểu thuyết. Trần Phàm nghĩ tới đây, lên tinh thần, lại đem quyển này sách mới lần nữa nhìn qua một lần, từ từ tìm cảm giác. Lại vừa là một cái sáng sớm, Trần Phàm đúng lúc tỉnh lại, mặc quần áo rửa mặt, xuống lầu trước nóng người, sau đó chạy đến công viên, bắt đầu một ngày luyện công. Đúng rồi, dược liệu còn không có mua, xem ra, còn phải đi Nghiễm Hải một chuyến. Hắn phải luyện công trước, đột nhiên nghĩ đến khối này chuyện trọng yếu. Công phu của hắn đã luyện đến hỏa hầu nhất định, có thể trong tiến hành kình tu luyện, chẳng qua là cần dược liệu. Trở về quê quán sau, hắn mang trong thành tiệm thuốc đều chạy khắp, cũng không thể gọp đủ toa thuốc kia dược liệu. Có mấy thứ tương đối không thường dùng, căn bản không tìm được, hơn nữa, những thuốc này phòng bán dược liệu, chất lượng đều không hề tốt đẹp gì, mùi vị không đúng lắm. Trần Phàm ở thứ nhất phó bản thời điểm, hãy cùng Triệu Cương học qua làm sao phân biệt dược liệu, chính là lo lắng hiện đại dược liệu không có cổ đại như vậy chính tông. Hiệu quả hội suy giảm, tốn không ít thời gian đến học cái này. Muốn gọp đủ những dược liệu kia, nhìn tới vẫn là chỉ có thể đi đại thành thị. Về phần trên mạng mua, hắn thì càng không tin được rồi. Chuyên tâm luyện công thời điểm, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Sau 2 giờ, hắn luyện xong công, lại đi thường đi nhà kia tiệm bánh bao, mua bao tử bánh tiêu sữa đậu nành những thứ này, xách đi về nhà. Đi vào tiểu khu đại môn, Trần Phàm theo bản năng hướng hai bên đường nhìn, tâm lý mơ hồ có chút mong đợi. Hai bên đường, đều không thấy cái thân ảnh kia. Lắc đầu một cái, hướng nhà mình kia tòa nhà đi tới. Trần Phàm sắp đến dưới lầu lúc, hắn lại nghe được rồi Hạ Thanh Trúc thanh âm của, quay đầu nhìn, thấy nàng vừa từ một bên băng đá đứng lên, trong lòng giật mình, hỏi, ngươi đặc biệt ở nơi này chờ ta. Hạ Thanh Trúc giang ra cánh tay, nói, không phải là, ta chạy mấy vòng, có chút mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ồ, chương 112, giải thích. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Phàm gặp Hạ Thanh Trúc trên mặt một chút mồ hôi cũng không có, không giống như là vừa chạy bộ xong bộ dạng. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần nàng, nói, ngươi hàng ngày tất cả đi ra chạy bộ sáng sớm sao? Hạ Thanh Trúc nói, một tuần 4 lần đi. Ngươi thì sao? Ta ở phụ cận chạy mấy vòng, cũng không có đụng phải ngươi. Ta phổ thông đều tại công viên bên kia lúc luyện. Công viên bên kia khoảng cách tiểu khu có vài chục phút lộ trình. Không trách. Hạ Thanh Trúc nói xong, giữa hai người lại lâm vào một hồi trầm mặc. Trần Phàm lại cảm giác được này loại lúng túng không khí, nói, vậy, ta đi lên trước. Ai? Hạ Thanh Trúc vội vàng kêu ở hắn. Ừ. Trần Phàm nhìn nàng. Hạ Thanh Trúc hai cái tay đích ngón tay vặn chung một chỗ, nói, cái đó, quốc gia của ta bên ngoài có một người bạn tới, nói muốn khắp nơi vòng vo một chút. Ngươi cũng biết, ta ở nơi này ở qua mấy tháng, đối với lao gia không là rất quen tất. Cho nên, muốn mời ngươi giúp một tay, làm chúng ta hướng dẫn du lịch. Cái này. Trần Phàm có chút chần chờ. Hạ Thanh Trúc vội vàng nói, có phải hay không có vấn đề gì? Trần Phàm ánh mắt ở trên tay nàng trên mặt nhẫn quét qua, nói, khối này, có thể hay không không tiện lắm. Hạ Thanh Trúc nhìn hắn, nói, khối này có cái gì bất tiện? Coi như bạn trai ngươi không ghen, ta cũng cảm thấy không tốt lắm. Trần Phàm không nghĩ nhúng tay vào tình cảm của người khác sao, hắn hơi chút có một chút điểm tâm lý bệnh thích sạch sẽ. Coi như Hạ Thanh Trúc bạn trai sẽ không để ý, hắn cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Bạn trai. Hạ Thanh Trúc chỉ ngón giữa tay trái lên chiếc nhẫn, nói, ngươi là chỉ cái này đi, đây là tự ta mua. À. Trần Phàm sửng sốt một chút, đây là hắn trước không có nghĩ qua câu trả lời. Hoặc có lẽ là, hắn không dám nghĩ như vậy. Về mặt tình cảm mặt, nếu như ôm quá nhiều không thiết thực tưởng tượng, thường thường đều là một phía tình nguyện bản thân an ủi, chỉ có thể mang đến một lần lại một lần thất vọng. Nói qua mấy lần yêu sau, hắn đã sớm trở nên rất thiết thực. Sẽ không nghĩ kêu loại khả năng tính rất thấp sự tình. Hắn cũng không muốn đi hỏi, biết rõ câu trả lời, còn muốn đi hỏi, đây chẳng phải là tìm được sao. Cho tới giờ khắc này, Hạ Thanh Trúc chính miệng nói cho hắn biết, nàng không có bạn trai, loại phức tạp đó tâm tình, rất khó hình dung. Nước ngoài nam nhân đều rất trực tiếp, đeo cái này lên, có thể miễn xuống rất nhiều phiền toái, cũng thanh tĩnh một ít. Hạ Thanh Trúc giải thích chiếc nhẫn này lai lịch. Trần Phàm tâm tình có chút dao động, không nhịn được hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi cũng chưa có đụng phải một cái thích hợp. Hạ Thanh Trúc lắc đầu, mấy năm nay, tâm tư đều đặt ở luyện đàn lên. Kia! Trần Phàm dùng sức nắm chặt nắm tay, bản muốn nói cái gì, lại khắc chế, các ngươi lúc nào có rảnh rỗi? À! Ngươi không phải nói, ngươi bằng hưu muốn khắp nơi vòng vo một chút sao? Hả? Ta! Ta một hồi trở về, cùng với nàng thương lượng một chút, lại điện thoại cho ngươi đi. Vậy được, ta chờ ngươi điện thoại. Ta đi nha! Trần Phàm hướng nàng phất tay một cái. Đẳng cấp thân ảnh của nàng biến mất ở nơi khúc quanh, tài xoay người hướng trong hành lang đi tới. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ bỗng, giống như dẫm ở trên bông vải như thế, trong đầu lặp đi lặp lại, chỉ có một ý nghĩ, nàng không có bạn trai. Về đến nhà, Trần Nguyên đã thức dậy, thấy hắn, ngạc nhiên nói, ngươi khối này là đu nở dê pha y chuyện tốt gì? Trần Phàm vừa nắm mua được bao tử bánh tiêu đặt lên bàn, nghe vậy hỏi, làm sao ngươi biết? Đều viết lên mặt rồi. Trần Nguyên cảm thấy hứng thú hỏi. Có phải hay không ngày hôm qua ra mắt có tiến triển? Ta xem hình, trong đó có một người dáng dấp xinh đẹp quá. Trần Phàm nói, dĩ nhiên không phải, rất xinh đẹp, có thể vừa ý ta sao? Vừa nói, lại cảm thấy lời này rất không đúng vị, Hạ Thanh Trúc so với kia cái ra mắt nữ muốn xinh đẹp hơn. Đây không phải là nguyền rủa chính mình sao? Đó là cái gì? Đúng phải một người bạn học cũ rồi. Trần Phàm hàm hồ nói, xe của ngươi chìa khóa đâu rồi, hôm nay ta có thể phải dùng. Ta thả tủ tivi phía trên nhất kia cách trong ngăn kéo rồi. Anh, bây giờ trong huyện có hay không tương đối có đặc sắc quán ăn? Đến hơn 10 giờ thời điểm, Trần Phàm rốt cuộc đến lúc Hạ Thanh Trúc điện thoại của, khiến hắn trực tiếp đi nhà nàng tìm nàng. Hắn thay một bộ quần áo, liền ra cửa. Đến Hạ Thanh Trúc nhà, thấy cửa để một chiếc màu xanh mạ giờ dạ thì, trước cũng không có, hẳn là Hạ Thanh Trúc vị bằng hữu kia xe. Hắn nhận ra cái này cỡ, ít nhất phải hơn 2 triệu. Bất quá, Hạ Thanh Trúc nhà 10 năm trước liền mua được biệt thự, nhiều năm như vậy tùy ý nó để ở chỗ này trống không cũng không bán đi, hiển nhiên cũng là không thiếu tiền. Bằng hữu của nàng lái nổi loại xe này cũng không kỳ quái. Trần Phàm tiến lên nhân xuống chung cửa, rất nhanh, môn liền mở ra. Hắn cũng nhìn được Hạ Thanh Trúc vị bằng hữu kia, nhìn cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, dáng dấp cũng thật xinh đẹp, chính là trang tương đối nồng, phương diện khí chất, nhìn một cái chính là tương đối cường thế loại nữ nhân kia. Đây là Tô Mộc Nghiên, ta ở nước ngoài bằng hữu tốt nhất. Đây là Trần Phàm. Hạ Thanh Trúc cho bọn hắn giới thiệu. Người tốt. Người tốt. Trần Phàm gặp cái này Tô Mộc Nghiên không có cần bắt tay ý tứ, cũng không có đưa tay. Lái xe của ta đi. Tô Mộc Nghiên mang chìa khóa xe đưa tới, đã làm phiền ngươi. Trần Phàm nhận lấy chìa khóa xe, mở cửa xe, lên buồng lái, đợi các nàng đều sau khi lên xe, quay đầu lại, hỏi, các ngươi có nhớ hay không đi địa phương? Hạ Thanh Trúc đề nghị, ta nhớ được ngoại ô có một ngôi miếu đi, nghe nói thật nhạy. Chúng ta đi nhìn một chút. Được. Trần Phàm dĩ nhiên biết rõ nàng nói tòa kia miếu, bất quá, hắn lại không đi qua, chỉ biết là đại khái vị trí, nổ máy xe liền đi. Đi chỗ đó ngôi miếu đi dạo một vòng, Trần Phàm lại dẫn các nàng đi hắn ca để cử một nhà nhà nông quán ăn, đó là ngoa y ôm một cái sơn trang, bên trong có ao cá, có thể chính mình câu cá, cũng có nướng địa phương, chủ yếu nhất là, còn rất nhiều chính gốc bản xứ mỹ thực. Ăn cơm chưa xong, lại đi ngoài ra hai cái tương đối nổi danh phong cảnh. Nói thật, một cái không biết tên huyện thành nhỏ, cũng không có gì quá chuyện đùa địa phương, hơn nữa kia hai cái địa phương, hắn lúc đi học, đi qua nhiều lần, đã sớm nhìn chán rồi. Bất quá, cùng Hạ Thanh Trúc chung một chỗ, thăm lại chốn xưa, cũng chơi được thật vui vẻ. Cuối cùng, bọn họ đi trung học đệ nhị cấp trường cũ, đây là Tô Mộc Nghiên đề nghị. Nói muốn đi bọn họ đã từng đi học địa phương nhìn một chút. Vào cửa trường thời điểm, Trần Phàm theo bản năng xuyên thấu qua kiếng chiếu hậu, nhìn Hạ Thanh Trúc liếc mắt. Nàng đồng thời cũng hướng hắn xem ra, ánh mắt của hai người ở trong gương giao hội, có chút tâm chiều lên xuống. Trước, cùng Hạ Thanh Trúc mỗi ngày cùng tiến lên học tình cảnh, một lần nữa ở trong đầu của hắn thoáng qua. Với hắn mà nói, đây là không lâu trí nhớ lúc trước, còn vô cùng rõ ràng. Ta y hắn ở kia bình thường, không tầm thường chút nào học sinh trong kiếp sống, Hạ Thanh Trúc là hắn thời kỳ thanh thiếu niên, tịnh lệ nhất một vệt màu sắc. Nàng đột nhiên xuất hiện ở tánh mạng của hắn bên trong, lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối với Trần Phàm trong lòng, nàng là phi thường đặc thủ. Chương 113, Du Ngoạn. Trần Phàm lại mang Hạ Thanh Trúc hai người đi ăn cơm tối, tài đưa các nàng đưa về nhà, lao thẳng đến đậu xe trở lại chỗ cũ, sau khi xuống xe, mang chìa khóa xe trả lại cho Tô Mộc Nghiên, nhìn về phía Hạ Thanh Trúc, nói, ta đây đi về trước. Hạ Thanh Trúc mang một chòm tóc khác đến sau thai, nhẹ nói, ngày mai gặp. Trần Phàm phất tay một cái, xoay người đi nha. Con nhìn, nhân đều đi xa. Tô Mộc Nghiên nắm ở bạn tốt bả vai, nói, vào đi thôi. Mở cửa thời điểm, Tô Mộc Nghiên quay đầu nhìn một cái, Trần Phàm thân ảnh của đã biến mất ở cuối con đường. Hôm nay ba người bọn họ ở bên ngoài chơi cả ngày, nàng đối với người đàn ông này ấn tượng, hơi có chút đổi cái nhìn. Hắn nhìn không một chút nào giống như là cái loại này điều kiện gia đình rất nam nhân bình thường, cứ đi thẳng một đường toàn nàng mạ giờ dạ thì, cũng không có bất kỳ mất tự nhiên biểu hiện. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng hắn không biết đây là xe gì. Ở trên đường thời điểm, tận lực nói một chút liên quan tới xe đề tài. Kết quả, hắn chẳng những biết rõ đây là xe gì, cũng biết đại khái giá cả. Điều này nói rõ, hắn ít nhất là tư nở dê và cha mở xã hội. Cả ngày đi xuống, hắn không có đại lấy lòng, cũng không có tự biên tự diễn, tài ăn nói không thể nói thật tốt, nhưng là lời nói cử chỉ, cũng không khiến người ta cảm thấy ghét. Tính cách trầm ổn, không nói nhiều, cũng không mất bình tĩnh. Trọng yếu hơn chính là, trên người của hắn, có một loại rất khó hình dung khí chất, càng tiếp xúc lâu, càng khiến nhân cảm thấy hắn có chút cùng người khác bất đồng. Tô Mộc Nghiên có chút minh bạch tại sao người bạn tốt này vì sao lại đối với người đàn ông này nhớ không quên rồi. Nàng biết rõ, Hạ Thanh Trúc từ trước đến giờ đối với người ngoại quốc không có hứng thú, về phần những thứ kia du học sinh, có dũng khí theo đuổi Hạ Thanh Trúc, phần lớn đều là tự cho mình siêu phàm đệ nhị, cho người cảm giác nói năng tùy tiện vừa nông mỏng. Bất quá, Tô Mộc Nghiên còn chưa quá coi trọng hai người bọn họ. Nàng là người từng trải, rất rõ. 10 năm rồi, Hạ Thanh Trúc trong lòng người đàn ông kia hình tượng, không biết làm đẹp đến rồi cái loại gì trình độ độ. Nhưng là chung một chỗ sau, liền nhất định sẽ phát hiện trên người đối phương khuyết điểm, cái loại này tương phản, nàng có thể tiếp nhận sao? Cái gọi là kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, chính là cái đạo lý này. Hai người lên lầu, trở về phòng. Tô Mộc Nghiên đẩy Hạ Thanh Trúc ngồi xuống, nói, theo ta các ngươi nói một chút cố sự chứ sao? Không có gì đáng nói. Hạ Thanh Trúc ôm lấy một cái gối, mang đầu gối ở phía trên, nghe đến điện thoại di động reo một chút, mở ra nhìn một cái, là Trần Phàm gửi tới, ta đến nhà. Bên cạnh Tô Mộc Nghiên lại gần muốn nhìn, nàng đưa điện thoại di động lật qua, không cho nàng xem. Hảo yêu thích à? Tô Mộc Nghiên hừ một tiếng, đứng dậy nói, yêu hôi chua vị, thật là không chịu nổi, đi tắm. Chờ nàng vừa đi, Hạ Thanh Trúc lần nữa cầm điện thoại di động lên, cho hắn trả lời đi qua, được. Đợi một hồi, thấy hắn không đáp lại, điện thoại di động tự động hưu miên. Nàng ấn xuống một cái nguồn điện, bao ở xuống ly, nhìn bình bảo lên, chính mình với hắn chụp chung. Khối này là năm đó, hai người đồng thời vỗ đại đầu thiếp, sau đó, nàng mang hình quét xem, gìn giữ đến trong điện thoại di động mặt, dùng làm bình bảo. Nàng đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng ở Trần Phàm trên trán điểm một cái. Hai ngày kế tiếp, Trần Phàm liền lái xe, mang theo hai cô em khắp nơi đi dạo, trong huyện phong cảnh đều đi qua, liền đi vào thành phố, một cái địa cấp thị, thật muốn đi tìm lời nói, cũng có thể tìm được không ít phong cảnh, còn có đặc sắc mỹ thực. Về phần những chỗ này có được hay không chơi đùa, đồ vật ăn có ngon hay không, đều là thứ yếu, mấu chốt muốn xem là theo người nào đồng thời. Tiếc nuối duy nhất là, toàn bộ hành trình đều có một cái bóng đèn đi theo. Nếu là nàng không có ở đây, thật là tốt biết bao. Nhưng là nói đi nói lại thì, nếu không phải là bởi vì nàng, Hạ Thanh Trúc cũng sẽ không tới mời hắn làm người dẫn đường, cũng sẽ không có cơ hội như vậy cùng đi ra ngoài chơi đùa. Cho nên, hắn không có gì hay oán trách. Còn phải cảm tạ người ta mới được. Đây là Hồng Nương A. Ngày này, ba người tới huyện bên lên, đến một cái rất vắng vẻ thôn đi xem thác nước, nói là Cửu Khúc Liên Hoàn thác nước. Quả thật xinh đẹp quá, chính là danh tiếng không là rất lớn. Nhìn xong thác nước, bọn họ liền đến trấn trên tìm một cái quán ăn ăn cơm tối, đẳng cấp ăn cơm tối xong, liền phải đi về. Chờ thức ăn tất cả lên sau, Tô Mộc Nghiên đột nhiên nói, Thanh Trúc, ngươi ở Kinh Thành không phải là có một cái tiết mục muốn tham gia sao? Không sai biệt lắm nên động thân đi. Tham gia tiết mục. Ngươi muốn lên TV. Trần Phàm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Hạ Thanh Trúc, mấy ngày nay, từ tán gẫu bên trong, hắn cũng biết nàng mấy năm nay ở Mỹ quốc tình huống. Nàng đi lên âm nhạc con đường. Đại học thi học viện âm nhạc, sau khi tốt nghiệp, lại tiến vào một nhà ban nhạc. Nàng nói hơi hợt, Trần Phàm lại cảm thấy không đơn giản như vậy, Mỹ quốc kỳ thị là rất nghiêm trọng, giống thứ nghệ thuật này vòng, màu da bất đồng, tài nghệ cao hơn nữa, cũng rất khó chen vào. Cho đến Tô Mộc Nghiên nhắc tới, Hạ Thanh Trúc bố dượng là Mỹ quốc một vị nổi danh đàn dương cầm nhà. Hắn mới hiểu được, nguyên lai nàng còn có như chỗ dựa vậy. Tháng trước, Hạ Thanh Trúc từ cái đó nhạc đoàn từ trước, trở lại quốc nội. Bất quá. Lại có tiết mục mời nàng, cái này thì khiến hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn, coi như dung mạo của nàng rất đẹp, không có danh tiếng lời nói, cũng sẽ không có tiết mục mời nàng đi. Trần Phàm phản ứng đầu tiên chính là, có phải hay không là tên lường gạt. Hạ Thanh Trúc bao nhiêu có chút ngượng ngùng, nói, là gì ta chủ ý, nàng nói đi tham gia tiết mục, đối với sự nghiệp của ta mới có lợi. Lời này ngược lại không tệ, nếu như danh tiếng có thể lên, làm chuyện gì nghiệp đều hội tương đối dễ dàng, mấu chốt là phải hội đồn thổi lên. Đặc biệt là nàng nghề nghiệp này, đàn dương cầm nhà, mấu chốt là người ta có nhận biết hay không. Chỉ là có tài nghệ còn không được, còn phải hội đồn thổi lên. Dù sao, ở quốc nội, thích nghe âm nhạc hội người cũng không là rất nhiều. Trần Phàm đối với những thứ này không là rất biết, cũng không tiện hỏi kỹ, chỉ nói, ngươi chừng nào thì đi. Hạ Thanh Trúc nói, tối hôm qua, Tiểu Di gọi điện thoại cho ta, để cho ta hai ngày này liền đi qua, có một ít chuyện phải chuẩn bị. Ồ! Trần Phàm có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, thiếu chút nữa bật thốt lên nói cùng với nàng cùng đi, nhưng vẫn là nhịn được. Quan hệ của hai người, dù sao còn không có đột phá tính tiến triển, vẫn còn ái mộ giai đoạn. Nói lời này vẫn có chút quá đường đột. Cứ như vậy do dự một chút, hắn liền bỏ đi cái ý niệm này, nói, ta ngày mai đưa người đi. Được. Cùng lúc đó, ngay ta y tiệm cơm đối diện lối đi bộ, đậu một chiếc không quá thu hút xe. Trên xe, hai nữ nhân ngồi, một người trong đó. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng tiệm cơm phương hướng nhìn sang. Phó tổng, cha được. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi nữ nhân mang một cái bình bản đưa tới chỗ ngồi phía sau nữ nhân. Phó tổng thu hồi ánh mắt, nhận lấy máy tính bảng, lật nhìn, phía trên là liên quan tới hai nữ nhân tài liệu cặn kẽ, theo thứ tự là Hạ Thanh Trúc cùng Tô Mộc Nghiên. Rất nhanh, nàng liền đem chú ý trọng điểm đặt ở Hạ Thanh Trúc phía trên, nhìn phía trên hình, nhẹ nói đạo, thật là đẹp à, không trách. Nàng quay đầu vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ. mang máy tính bảng để qua một bên, nói, đi thôi. Xe rất nhanh lái rời, biến mất không thấy gì nữa. Chương 114, nói chuyện cũ. Sáng ngày thứ hai, Trần Phàm đi đưa Hạ Thanh Trúc, thật ra thì không có gì hay đưa, nàng hội ngồi Tô Mộc Nghiên xe đi bằng thành, sau đó nhân máy bay đi kinh thành. Hắn cũng liền đi đến cửa nhà nàng, giúp nàng mang hành lý linh thượng xe. Hạ Thanh Trúc hôm nay mặc một món màu tím nhà táo khoác ngoài, hai tay nắm túi sách, mắt sáng ngời, ẩn hàm không nỡ, nói, ta đi nhà. Trần Phàm trái tim cũng mau chừng mấy chục, nếu không phải Tô Mộc Nghiên ngay ở bên cạnh, hắn thật muốn đưa nàng một cái ôm vào trong ngực, bây giờ, chỉ nói, ngươi chừng nào thì trở lại, ta đi đón ngươi. Ta cũng không biết chuyến này phải đi bao lâu, đến lúc đó, ta điện thoại cho ngươi đi. Sau khi nói xong, hai người cứ như vậy ngươi xem ta nhìn vào ngươi. Giờ khắc này, hai người cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tâm ý của đối phương. Bên cạnh Tô Mộc Nghiên không nhìn nổi, thúc giục, phải đi. Trần Phàm giúp nàng mở cửa xe, nói, đi đi, đến bằng thành cho ta gửi tin nhắn. Ừm. Hạ Thanh Trúc sau khi lên xe, nịt dây an toàn, quay cửa xe xuống, hướng hắn vây tay. Cho đến đuôi xe cũng không nhìn thấy, hắn mới đưa tay sen vào túi, đi về nhà, dọc theo đường đi, vẫn còn ở trở về chỗ Thanh Trúc mới vừa rồi ánh mắt, cảm giác không khí bốn phía phảng phất đều là ngọn, tâm lý tê tê dại dại, đi bộ lúc, dưới chân đều giống như dẫm ở trên bông vải, đánh phiêu. Loại cảm giác này, hắn đã cực kỳ lâu không có lãnh hội qua rồi. Trần Phàm về đến nhà, trong nhà không người, cha đi ra ngoài tìm người đánh cờ, mẹ đi theo hắn ca trong tiệm hỗ trợ, lập tức phải mùa xuân, trong tiệm chính là lớn nhất thời điểm bận rộn, dĩ nhiên, hai thằng nhóc cũng dẫn đi rồi. Hắn ngồi trước máy vi tính, mở ra văn bản, dự định viết một chút sách mới. Ba ngày này, hắn mang theo Hạ Thanh Trúc cùng Tô Mộc Nghiên khắp nơi đi du ngoạn, sách mới là kéo lại kéo, đến bây giờ còn chưa có bắt đầu viết. Trần Phàm trước máy vi tính ngồi xuống, chính là hơn nửa canh giờ, văn bản hay lại là trống không, một chữ đều không viết. Hắn hiện ở trong đầu tất cả đều là Hạ Thanh Trúc, suy nghĩ nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, nghĩ đến ngày hôm qua trong lúc vô tình nhìn thấy điện thoại di động của nàng lên bình bảo, đúng là mình cùng với nàng chụp chung. Kia một tấm, chính là hai người đồng thời hợp nhịp đại đầu thiếp, không nghĩ tới, nàng một mực cất giữ, còn dùng làm bình bảo, trong này ý, không nói cũng hiểu. Nguyên lai, đã nhiều năm như vậy, nàng còn ghi nhớ toàn chính mình. Nghĩ tới đây, hắn trái tim liền no nở dây nóng, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại di động, rất muốn cho nàng gửi tin nhắn. Bất quá, Trần Phàm khắc chế xúc động như vậy, căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, quá mức thường xuyên phát một ít vô cùng quan tâm vi tín, dễ dàng ở đảng gái nơi đó giảm phân. Phương diện này, hắn cũng không giỏi. Hắn đã từng đuổi theo qua mấy nữ sinh, ngay từ đầu cảm giác đối phương tựa hồ có như vậy chút ý tứ. Ở vi tín lên trò chuyện hai ngày sau, liền rõ lộ vẻ cảm giác đối phương thái độ lạnh nhạt lại, trả lời tức cũng tương đối qua loa lấy lệ. Hắn bạn gái trước cũng đã nói, hắn chính là một thằng nam, sẽ không nói chuyện phiếm. Trần Phàm vừa nghĩ tới Hạ Thanh Trúc chuyến đi này, không biết muốn mấy ngày, tâm lý lại có chút phiền não. Quả thực không tâm tư gõ chữ, liền đem máy tính quan. Hắn lấy điện thoại di động ra, định hẹn người bạn học cũ đi ra ôn chuyện một chút, mở ra vi tín, thứ nhất tìm đúng là Trần Đông, cho hắn phát một cái tin tức, trở về quê quán hay chưa. Về nhà khoảng thời gian này, hắn ở lớp 10 lớp học trong bầy phát qua mấy lần tin tức, cuối cùng là cùng Trần Đông mấy người bọn hắn có liên lạc. Trần Đông đi ngoài tỉnh kiếm sống, nói tốt mấy ngày nay về quê quán. Chỉ chốc lát, Trần Đông trở về, đang ở nhà xăm hải tử. Người không dọn nhà chứ? Không có. Làm sao? Rốt cuộc có rảnh rỗi tới tìm ta. Nửa giờ sau đến. Trần Phàm cầm lên chìa khóa xe, xuống lầu lái xe, chạy thẳng tới Trần gia trong nhà. Trần Đông nhà vẫn còn ở vị trí cũ, chẳng qua là nhà ở không phải là nguyên lai tòa kia, đắp một tòa phòng mới, cửa đậu một chiếc Audi, xem ra người này hồn được không tệ. Trần Phàm thấy bạn học cũ. Thiếu chút nữa không nhận ra, cả người mập không chỉ một vòng, kia mu mỡ, cùng mang thai mấy tháng tựa như, khiếp sợ nói, mấy năm này, ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Trần Đông thở dài nói, không có cách nào sinh hoạt vội vã. Gọi ngươi bình thường khác uống nhiều rượu như vậy, bụng cũng lớn trưởng thành dạng gì. Xem người ta Trần Phàm, đã nhiều năm như vậy, đều không làm sao biến. Nói chuyện, chính là Trần Đông lão bà, hắn bạn học cùng lớp Thái Đình Đình, cũng chính là hắn trung học đệ nhị cấp lúc ngồi cùng bàn ôn đức thành bạn gái trước. Lúc này trong ngực chính ôm một đứa bé. Biến hóa của nàng cũng thật lớn, dù sao kết hôn, lại xảy ra rồi hải tử. Đình Đình, đã lâu không gặp. Trần Phàm nói, sau khi tốt nghiệp, chúng ta liền chưa từng thấy đi. Trần Đông nói, ngươi còn không thấy ngại nói, chúng ta kết hôn, ngươi cũng không trở về uống rượu mừng. Không có cách nào khi đó, thật sự là không đi được. Không được, chờ một chút ngươi nhất định phải nhiều uống vài chén. Buổi trưa, ở chỗ này của ta ăn cơm, món ăn đã mua xong. Bạn học cũ gặp mặt, đương nhiên là nói chuyện cũ, gần 10 năm không gặp mặt, nhắc tới năm đó trung học đệ nhị cấp lúc sự tình, đều có chút thổn thức. Cho chuyện một chút, liền nói đến cảm tình phương diện vấn đề, Trần Đông hỏi, còn chưa kết hôn chứ? Còn không có đây. Dáng vẻ này ngươi, hài tử đều lớn như vậy. Trần Đông là 5 năm trước kết hôn, cũng là Trần Phạm Đại học vừa tốt nghiệp năm ấy. Hắn hài tử đều 4 tuổi rất nhiều không cần phải nói, năm đó nhất định là phụng tử lập gia đình. Trần Đông lại hỏi, bạn gái đây? Hiện nay còn không có. Làm sao, ngươi muốn cho ta làm mai mối nhân? Đúng vậy, còn nhớ lớp chúng ta hiểu đồng sao? Nàng cũng còn chưa kết hôn, ngươi nếu là có ý tứ, liền hẹn đi ra gặp một chút. Trần Phạm dĩ nhiên nhớ, hơn nữa, trung học đệ nhị cấp lúc đó, nàng cùng Thái Đình Đình là như hình với bóng khuê mật, hắn cười lắc đầu, coi như hết, bạn học cũ ta nhưng không hạ thủ được. Bên cạnh Thái Đình Đình nói, hiểu đồng nhân tốt vô cùng, ta cảm thấy cho ngươi có thể suy tính một chút. Trần Đông cười nói, ngươi còn không biết sao, người ta trung học đệ nhị cấp thời điểm, đối với ngươi có ý tứ. Đáng tiếc à, ngươi trung học đệ nhị cấp 3 năm, một năm đổi một người bạn gái, căn bản không làm cho người ta cơ hội. Không thể nào. Lần này, Trần Phạm thật kinh ngạc, cái này hắn thật đúng là một chút cũng không cảm giác được, bất quá, hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, được rồi, thật ra thì ta, sắp có bạn gái. Trần Đông nói, ngươi có mục tiêu. Trần Phạm gật đầu. Nếu như vậy, Trần Đông vợ chồng cũng không có nhắc lại chuyện này. Trần Đông nhớ tới một chuyện, đúng rồi, ta mấy ngày trước, ở trên tin tức gặp lại ngươi bạn gái trước rồi, không nghĩ tới, nàng hiện ở đây sao như bê. Người này cùng ôn nước thành một cá ma bệnh, cái gì ngươi bạn gái trước, ai biết ngươi nói là cái nào, nói thẳng tên không tốt sao. Trần Phạm hỏi, ngươi nói tới ai? Hạ Thanh Trúc à, bây giờ người ta nhưng là đàn dương cầm nữ thần, ở Mỹ quốc lớn nhất như bê học viện âm nhạc tốt nghiệp, gia nhập một cái rất nổi danh nhạc đoàn, lại đang châu Âu bên kia nắm một cái gì giải thưởng lớn. Nghe nói, nàng muốn về nước phát triển. Làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 115, gặp. Thế nào, ngươi bây giờ có ý kiến gì không? Trần Đông những lời này, dùng là đùa dẫn giọng. Hắn thấy, người ta thân phận địa vị đã bất đồng rồi, coi như nhớ thì có ích lợi gì. Trần Phàm cười một tiếng, không có tiếp lời này. Hắn cùng Hạ Thanh Trúc còn không có chân chính xuyên phá tầng kia cửa sổ, cũng không tiện lấy ra nói. Nói đến Hạ Thanh Trúc, Trần Đông liền nghĩ tới năm đó chuyện cũ, nhắc tới, nàng năm đó vì sao lại đột nhiên ra đi không từ giả. Trần Phàm nụ cười trên mặt biến mất, chuyện này, là trong lòng của hắn một cây gai, cuốn lại rất sâu. Mấy ngày nay, hắn phát hiện Hạ Thanh Trúc đối với hắn tựa hồ còn có cảm tình sau, vẫn đắm chìm trong một loại to lớn trong vui sướng, căn bản không có suy nghĩ chuyện khác. Cho tới bây giờ, chợt nghe được Trần Đông nhắc lên chuyện này, cái kia châm ở đáy lòng đâm, lần nữa mơ hồ đau. Một bên Thái Đình Đình nhẹ nhàng đá nhà mình lão công đá một cái. Trần Đông không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nhắc tới chuyện này, Trần Phàm phản ứng vẫn như thế đại, tự biết lỡ lời, xóa khai đề tài, đúng rồi, chủ nhiệm lớp 2 ngày nữa cũng muốn trở về rồi, đến lúc đó tìm hắn cùng nhau tụ tập. Trần Phàm đè xuống trong lòng khác thường tâm tình đè xuống, nói, được. Tiếp đó, Trần Đông vợ chồng liền nhắc tới hài tử sự tình, Trần Phàm trong nhà thì có hai cái tiểu chất nữ, cũng có một ít chung đề tài. Buổi trưa, là Trần Đông mẹ xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon. Trần Đông lấy ra vài chai bia, cùng Trần Phàm uống rồi, một bên uống, vừa tiếp tục nói chuyện phiếm. 10 năm không thấy, Trần Đông chẳng những dáng vẻ thay đổi, tính tình cũng có một chút biến hóa, không giống đi học lúc đó như vậy miệng đầy chạy xe lửa. Trần Phàm tò mò nhất chính là, hắn là thế nào cùng Thái Đình Đình cấu kết, đẳng cấp Thái Đình Đình mang theo hải tử lên lầu ngủ trưa, mới hỏi ra cái vấn đề này. Trần Đông nói đến ngay thẳng vừa vặn, năm ấy, ta đi ta tiểu thúc trong tiệm hỗ trợ, vừa vặn ba nàng ngay ta y cùng một cái đường phố mở tiệm, bạn học cũ mà, dĩ nhiên phải nhiều đi đi lại lại, thường xuyên qua lại, liền tốt hơn. Cái này kêu là duyên phận A. Trần Phàm than thở, ngươi cũng không biết, ta nhận được ngươi thiệp mừng thời điểm, có nhiều kinh ngạc, thật không nghĩ tới, các ngươi hội tiến tới với nhau. Đừng nói ngươi không nghĩ tới, chính ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta tốt lắm nửa năm, nàng mang thai, ta lúc ấy thật không nghĩ nhanh như vậy kết hôn. Liền muốn mang nàng đi đánh dụng, ai biết, bị mẹ nàng phát hiện, ngày thứ hai, ba mẹ ta liền đánh tới, cộng thêm ba mẹ nàng, buộc chúng ta kết hôn. Ta có biện pháp gì? Trần Đông giọng có chút thổn thức. Trần Phàm cười nói, ngươi xem ngươi bây giờ không phải thật tốt sao, liền Audi đều lái. Nếu không phải kết hôn có hài tử, ngươi còn không biết làm sao sống đây. Không kết hôn trước, Trần Đông thật là khắp nơi sóng, tài trợ đủ loại trợt chân thiếu nữ thiếu phụ. kết hôn có hài tử, tài thu tâm, tập trung tinh thần kiếm tiền nuôi gia đình. Bạn học cũ xa cách gặp lại, hai người hứng thú nói chuyện đều rất nồng, một mực trò chuyện đến hơn 3 giờ chiều. Trần Đông đề nghị ước mấy người bạn học cũ đi ra họ gặp, Trần Phạm cũng không có gì dị nghị. Sau đó, Trần Đông liền gọi mấy cú điện thoại, hắn người này thật náo nhiệt, cùng ở lại giữ tại gia tộc những bạn học kia đều có liên lạc. Rất nhanh, hắn liền liên lạc hai người bạn học cũ, đều là sau khi tốt nghiệp đại học, trở về quê quán vào cơ quan đơn vị. Ở trong huyện thành, hẹn gặp địa điểm, tự nhiên cũng là ở huyện thành. Trần Đông ngồi Trần Phạm xe, cùng bạn học cũ gặp nhau, nhất định phải uống rượu, không lái xe dễ dàng hơn. Lưới nước xe tổng tất đại điều khiển dễ tìm. Đi huyện thành đường, là hai đường xe, sắp hết năm, trên đường xe tương đối nhiều, Trần Phạm bình thường tương đối ít lái xe, mở tương đối chậm. Lần trước chủ nhiệm lớp nói phải cùng ta kết cái thông gia từ bé, con của hắn so với nữ nhi của ta lớn hơn một tuổi. Cẩn thận! Trên xe, Trần Đông chính trò chuyện người hầu đường dài bác chuyện lý thú, đột nhiên hô to một tiếng. Trần Phạm khỏe mắt liếc về thấy phía trước không xa phía bên trái giao lộ, một chiếc màu đen xe đột nhiên nhảy ra, mang chân phanh một đạp tới cùng. Chiếc kia xe màu đen tựa hồ cũng mới phát hiện hắn chiếc xe này, giống nhau đạp chân phanh. Nhưng là đã muộn. Trần Phạm xe khó khăn lắm muốn dừng lại thời điểm, xe màu đen đã đụng phải trên đầu xe, vang một tiếng bang, xe chấn động một cái. Cũng còn khá, song phương đều phát hiện sớm, chân phanh tương đối kịp thời, tốc độ xe cơ bản giảm xuống dưới, đụng không nặng. Ngoa tào. Ánh mắt ngươi mù á, làm sao lái xe? Trần Đông trực tiếp mắng lên, cũng không trách cho hắn sẽ tức giận, bên này mở rất tốt, đối phương đột nhiên nhảy ra, nếu không phải Trần Phạm phản ứng nhanh, đạp chân phanh, như vậy đụng vào, cũng không phải là đùa giỡn. Lái xe được chậm nữa, cũng có 5-6 chục tốc độ. Trần Phạm cũng là sợ hết hồn, làm sao xui xẻo như vậy, lần trước năm tần nhược tố cũng vậy, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Lúc này mới không mấy ngày, lại xảy ra chuyện. Lúc này, đối phương chủ xe xuống xe. Đi tới, nói, thật xin lỗi, không bị thương chứ. Trần Phạm ngẩng đầu nhìn lên, cả người giống như là bị sét đánh trúng như thế, ngẩn người tại đó. Đó là một tấm phi thường tinh xảo mặt, đặc biệt là một đôi mắt, linh động có thần. Trần Đông cũng là hơi ngẩn ra, trong mắt lóe lên tươi đẹp vẻ, đây thật là một vị khó gặp đại mỹ nữ, khí chất cũng tuyệt không bình thường. Giọng hòa hoãn lại, người là không việc gì, bất quá, xe va thành như vậy, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Nữ nhân nói, là ta toàn bộ trách. Sửa xe chi phí, ta tới ra. Trần Đông thấy nàng không có gánh chịu toàn bộ trách, nói, hồi đáp bảo hiểm còn bồi thường. Bồi thường đi, ta còn có việc gấp. Nữ nhân nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nói, như vậy, chúng ta thêm một chút vi tín, xe ngươi sau khi sửa xong, tốn bao nhiêu tiền, ta trả cho ngươi. Một câu tiếp theo lời nói, là đối với Trần Phạm nói. Chờ một chút. Trần Đông cũng không có bị sắc đẹp của nàng sở mê, mở cửa xe xuống xe, lấy điện thoại di động ra liền chụp lên. Trước lưu lại chứng cứ, tránh cho nàng sau chuyện này chống chế, nói, như vậy, ngươi bằng lái cùng giấy đăng ký xe cho ta vỗ một cái, làm chứng cứ. Được. Nữ nhân trở lên xe, mang bằng lái cùng giấy đăng ký xe cầm tới. Trần Đông mở ra đến, chụp hình sau, mới đưa quyển sổ trả lại cho nàng. Chúng ta thêm một vi tín đi. Nữ nhân lấy điện thoại di động ra, đi tới cửa sổ xe tiền, nói, ta quét ngươi. Nàng vừa đi gần, Trần Phàm ngửi thấy một cổ thanh nhã mùi hương thoang thoảng. Hết sức quen thuộc, chính là trong trí nhớ người kia thích dùng nước hoa, tim của hắn thoáng cái rối loạn, có chút cơ giới cách thức địa lấy điện thoại di động ra, mở ra mã 2 chiều. Nữ nhân quét một chút, đưa hắn tăng thêm. Trần Phàm trên điện thoại di động nhảy ra tin tức, hắn điểm kích rồi thông qua. Ta đi đây. Nữ nhân hướng xe của mình đi tới. Trần Phàm trong lòng kinh sợ, bật thốt lên, ngươi tên là gì? Nữ nhân quay đầu lại, hướng về phía hắn nở nụ cười, nói, ta gọi là Phó Dụ Tình. Thật sự là nàng. Trần Phạm nhìn nàng lái xe rời đi, trong đầu phảng phất có một đoàn luận ma. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hội ở trong thế giới hiện thực, gặp phải Phó Dụ Tình. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 116, ý tưởng. Đích đích. Trần Phạm đang ngẩn người, phía sau vang lên rồn dập tiếng kèn, hắn khối này mới phản ứng được, xe dừng ở giữa đường, ngăn trở phía sau xe. Hắn vội vàng hộp số, khởi động xe. Làm sao, vừa ý người ta. Chỗ cạnh tài xế Trần Đông gặp ánh mắt hắn đều nhìn thẳng, trêu chọc nói, khoan hay nói, cô em này dáng dấp quả thật đại kính. Bất quá, giống nàng như vậy, khẳng định không tốt đuổi theo. Ngươi thấy trên tay nàng biểu không có, đại mấy trăm ngàn. So với nàng chiếc xe kia giá trị tiền nhiều hơn. Trần Phạm đột nhiên nói, mới vừa rồi ngươi có phải hay không chụp nàng bằng lái cùng giấy đăng ký xe. Đúng vậy. lưu cái chứng cớ, tránh cho nàng không nhận chứng. Gửi hình qua cho ta đi.
Được.
Trần Đông dùng vi tín, mang hình phát tới, lại nói, nhiều năm như vậy, ta đã thấy trong nữ nhân, cũng chỉ có Hạ Thanh Trúc có thể cùng cô em gái này tử so với một chút. Trần Phàm đã không nghe được hắn, trong đầu lặp đi lặp lại nghĩ đều là Phó Dụ Tình. Trong thực tế nàng, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đây chỉ là một trùng hợp sao. Còn nữa, ánh mắt của nàng, có thể thấy được. Bên kia, Phó Dụ Tình mở ra chiếc xe kia, trên mặt một mực mang theo nụ cười. Nếu như nói trước, nàng chỉ có 7 chắc chắn 8 phần 10, cái này Trần Phàm chính là nàng ở mộng bên trong gặp phải kia một cái Trần Phàm. Bây giờ, chính thức gặp mặt qua sau, nàng đã 100% xác nhận. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính mình lúc phản ứng, liền đã nói rõ hết thảy. Quả nhiên, hắn cùng chính mình như thế, giữ nguyên mộng chúng trí nhớ. Phó Dụ Tình lái xe, đến huyện thành sau, lái vào một tòa trong đại viện, phụ tá của nàng đã chờ ở nơi đó. Đem xe lái đi sửa một cái. Nàng xuống xe, phân phó một tiếng, liền đi vào bên trong đại lâu. Sau lưng cao trợ lý rất kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ không có ở phó tổng trên mặt của, thấy qua nụ cười như thế. Nàng mặc dù không biết phó tổng đi làm cái gì, chỉ có thể đại khái đoán được, cùng cái đó Trần Phàm có liên quan. Cái này Trần Phàm, rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Trong nội tâm nàng thực sự vô cùng hiếu kỳ, dĩ nhiên, nàng cũng chỉ dám mang loại này hiếu kỳ để ở trong lòng, không dám chút nào biểu hiện ra. Trần Phàm cùng Trần Đông đến nước địa phương tốt, là quảng trường một nhà băng phòng, đây mới thật là cửa hiệu lâu đời, mở vài chục năm rồi, ở còn không có trà sữa tiệm nhân đại, nhà này băng phòng liền tồn tại. Đương nhiên, cũng chỉ còn lại một cái bảng hiệu, nói là băng phòng, thật ra thì cái gì đều bán, đủ loại ăn vặt, nước đường, trà sữa cũng có. Hai vị này bạn học cũ biến hóa không có Trần Đông lớn như vậy, Trần Phàm liếc mắt liền nhận ra được. Một người trong đó, bây giờ đang ở thuốc lá công ty đi làm, một người khác ở đồn công an. Đều là 10 năm không thấy bạn học cũ, lần nữa gặp nhau, đều có lộn một cái cảm khái. Rất nhanh, hai vị kia bạn học cũ phát hiện, Trần Phàm có chút lòng không bình tĩnh, hỏi hắn, ngươi làm sao, nhìn giống như là có tâm sự. Trần Phàm còn chưa mở miệng, Trần Đông đã nói, hắn a, hồn đều nhân câu đi nha. Sau đó mang mới vừa rồi đụng chuyện xe, thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Không thể nào, vừa thấy đã yêu. Không hổ là tình thánh a. Trần Phàm nghe của BNHN rêu cợt, cũng không có biện pháp theo chân bọn họ giải thích, hỏi, phụ cận đây có sửa xe sao, ta đi trước đem xe lái đi tu. Ta hiểu rõ một nhà tương đối đáng tin. Một người trong đó bạn học cũ Lao Hoàng nói, ta nắm địa chỉ phát cho ngươi. Cảm tạ. Trần Phàm lái xe liền đi qua, nhà kia sửa xe tiệm cách không xa, liền hai cây số khoảng cách, đến địa phương sau, ông chủ một kiểm tra, nói thùng bảo hiểm đều đụng tồi tệ một khối, còn có một bên đèn lớn, chuyển hướng đèn cũng phải đổi. Ít nhất cũng phải hơn 1.000. Hắn mới vừa rồi xuống xe nhìn thời điểm, cũng biết lần này sửa xe muốn tốn không ít tiền, có thể làm sao, tu chứ sao. Trần Phàm cũng hoài nghi, mình là không phải là cùng chiếc xe này xung khắc quá, làm sao liên tiếp xảy ra chuyện. Mấy ngày trước, hắn mở tô một nghiên mạ giờ dạ tì khắp nơi chuyển, cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Sau khi hay lại là thiếu đụng chiếc xe này đi. Hắn mang xe để ở chỗ này, đi bộ trở về quảng trường. Đến băng phòng nhìn một cái, lại tới hai vị bạn học cũ, đều là nữ. Một vị trong đó, chính là Trần Đông bọn họ muốn kết hợp từ hiệu đồng. Đổi lại bình thường, Trần Phàm cùng một bang bạn học cũ nói chuyện cũ, hội thật vui vẻ, nhưng là mới vừa đụng phải Phó Dụ Tình, tâm tình của hắn đến bây giờ còn không cách nào bình tĩnh lại. Trong óc của hắn, không tự chủ được nghĩ tới cùng Phó Dụ Tình ở chung với nhau những thứ kia thời gian. Ở phó bản trong, bọn họ chân chính thời gian chung đụng thật ra thì rất ngắn, cộng lại, vẫn chưa tới một tháng. Nhưng lại phảng phất chung một chỗ trải qua rất nhiều chuyện. Hắn bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ lại, đêm hôm đó, Phó Dụ Tình rút được tấm kia chết ký lúc, nhiệt huyết dâng trào cảm giác, lúc ấy, hắn chỉ có một ý nghĩ, không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mặt mình. Phía sau, chính mình trúng thương, Phó Dụ Tình mang kia ba gã đạo tặc giết chết kinh tâm động phách cảnh tượng, tuyệt đối là cả đời đều khó mà quên được. Phó bản kết thúc, trở về thực tế sau, Trần Phàm có ý thức mà đem tâm tính thoát ra đi ra. Dù sao, đó là phát sinh ở thế giới song song chuyện xảy ra. Có thể mang cái này trở thành một lần đặc thù việc trải qua. Tiếp đó, Hạ Thanh Trúc chủ động đến gần, khiến hắn đắm chìm một loại tốt đẹp vô cùng trong không khí, rất dễ dàng liền đem tâm tính điều chỉnh xong. Cho đến trong thực tế Phó Dụ Tình sống sờ sờ địa ra hiện ở trước mặt của hắn, lại đem tâm cảnh của hắn làm rối loạn. Bọn họ đã từng đồng sinh cộng tử, chính mình vì nàng, nắm mệnh đều không đếm xỉa đến, nàng vì mình, một giết liên tục ba người. Trước không biết sự tồn tại của nàng, cũng thì thôi. Bây giờ gặp được nàng, hắn thực sự không cách nào làm được làm như không thấy. Trong thực tế Phó Dụ Tình, con mắt không có vấn đề, nhìn như vậy dương quang, nụ cười trên mặt lại như thế mê người. Nàng cũng không có gặp được thế giới song song những thứ kia bất hạnh. Đây cũng là hắn vui mừng nhất chuyện. Cho đến nhận được Hạ Thanh Trúc vì tín, nói nàng đã lên phi cơ rồi. Trần Phàm trái tim, mới dần dần bình phục lại. Đúng vậy, ta đã có Thanh Trúc rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngược lại, nàng lại không nhận ra chính mình. Nghĩ tới đây, hắn cũng không biết nên vui mừng hay lại là tiếc nuối. Trần Phàm cùng mấy vị bạn học cũ ăn chung cơm tối, uống nhiều rượu, về nhà, với hắn ca nói xe lại hư sự tình. Bất quá, lần này không có nói cho cha mẹ, sợ bọn họ lo lắng. Trần Nguyên nói, không việc gì, ngược lại gần đây không biết dùng đến xe. Bất quá, sau khi ngươi lái xe cẩn thận một chút, xe hư là chuyện nhỏ, nếu là thương tổn đến sẽ không tốt. Ta sẽ cẩn thận. Trần Phàm tài lái xe bị nghi ngờ rồi, cũng không có cách nào ai bảo hắn lái xe liên tiếp xảy ra chuyện gì đâu. Ngoại trừ vận khí bên ngoài, không đủ kinh nghiệm phong phú, cũng là một nguyên nhân quan trọng. Đổi thành lao tài xế, hôm nay loại tình huống đó, chắc chắn sẽ không đụng vào. Phó Dụ Tình nhìn, cũng là một tân thủ. Chiếc xe kia rõ ràng cho thấy mới mua, dùng hay lại là tạm thời bảng số xe. Đỡ S, nói một chút trưng bày sau đổi mới, tranh thủ mỗi ngày 6.000 chữ trở lên đi. Mời đọc nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện vong du, khi người chơi trở thành nở tờ cờ chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn. Chương 117, không chỗ nào không có mặt. Sáng ngày thứ hai, hơn 10 giờ thời điểm, chính ở trong phòng suy nghĩ sách mới Trần Phàm, nhận được sửa xe chủ tiệm gửi tới tin nhắn ngắn, nói xe đã sửa xong, tùy thời có thể đi qua lấy. Hắn đi ra cửa sửa xe tiệm lấy xe. Đến trong tiệm, hắn kiểm tra một lần, gặp không có vấn đề, liền trả tiền. Khiến ông chủ mở một tấm nhóm, chụp hình sau, liền cho Phó Dụ Tình phát tới. Sau đó, hắn lái xe đi trở về, tiếp tục suy nghĩ tiểu thuyết. Hai ngày này, hắn bình tĩnh lại, coi là tìm được một ít cảm giác, bắt đầu tiếp theo viết khởi trước quyển kia sách mới, dầu gì đã viết mấy chục ngàn chữ, cũng có hoàn chỉnh dàn ý. Sáng sớm hôm nay, hắn đã viết mấy trăm chữ, coi như là mở ra một đầu. Sau khi ngồi xuống, hắn tiếp tục gõ chữ, chương này viết lên sắp 1.000 chữ thời điểm, điện thoại di động reo lên. Phó Dụ Tình hồi phục, xin lỗi, vừa tan việc, mới nhìn thấy. Như vậy, ngươi đến cái này quán cà phê, ta đem tiền cho ngươi. Phía sau phát rồi một cái địa chỉ tới. Trần Phàm trả lời, không cần, ngươi trực tiếp dùng vi tín chuyển cho ta là được. Tối ngày hôm qua, hắn nghĩ rất kỹ, phó bản trong việc trải qua, như thế nào đi nữa khó quên, cũng là cùng một cái thế giới khác Phó Dụ Tình. Cùng thế giới hiện thật cái này Phó Dụ Tình không liên quan. Nàng thậm chí đều không biết mình. Hơn nữa, nàng xem ra sống rất tốt. Trần Phàm cảm thấy, cũng không cần cùng với nàng có qua lại gì tương đối khá. Mình đã có Thanh Trúc rồi, tự nhiên muốn cùng đàn bà khác giữ một chút khoảng cách, tránh cho đưa tới hiểu lầm. Tiếp đó, đối phương lại quay về, xin lỗi, ta cả lì không nhiều tiền như vậy, chỉ có tiền mặt, ta buổi trưa chỉ có một giờ thời gian nghỉ ngơi, phiền toái nhanh lên một chút tới. Chuyện này, Trần Phàm vẫn không muốn cùng với nàng gặp mặt, nàng quá thông minh. Nếu là gặp mặt, nói không chừng cho nàng nhìn ra đầu mối gì, quay về, tiền này coi như xong đi, chính ta hồi đáp bảo hiểm. Thật ra thì, xe sửa, tiền đều cho, tự nhiên hồi đáp không được bảo hiểm. Chừng 1.000 khối tổn thất, hắn còn gánh vác nổi. Bên kia rất mau trở lại phục, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có cần chống chế ý tứ. Nếu là tất cả của ta trách, sửa xe tiền phải ta tới ra, như vậy, nhà ngươi ở nơi nào? Ta tự mình dâng tiền lên môn. Thực sự không cần, ngược lại có thể hồi đáp bảo hiểm. Đây là vấn đề nguyên tắc, đem ngươi nhà xác định vị trí phát cho ta. Trần Phàm nhìn thấy cái này tin tức, thở dài, nếu là kiên trì nữa không để cho nàng bỏ tiền, ngược lại không hợp tình lý, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là quay về, hay lại là quán cà phê gặp đi, ta bây giờ đi qua. Hắn nhìn một cái thời gian, buổi trưa 11 giờ 30 phút. Mẹ chính phòng bếp nấu cơm, hắn nói một tiếng, liền ra cửa. Phó Dụ Tình ước nhà này quán cà phê, chính là Trần Phàm cùng Hạ Thanh Trúc đã tới kia một nhà. Trần Phàm vào quán cà phê, liếc mắt liền gặp được rồi nàng, đúng dịp là, nàng đang ngồi ở lần trước Hạ Thanh Trúc chỗ ngồi. Hắn đi tới, xin lỗi, ta đến chậm. Ta cũng vậy vừa tới. Phó Dụ Tình cười một tiếng, nói, không biết ngươi thích gì, cho ngươi gọi một ly na thiết. Trần Phàm nhìn nàng nụ cười trên mặt, tâm lý có một loại cảm giác khác thường. Thế giới hiện thật nàng, cùng thế giới song song nàng. Cả người tinh khí thần hoàn toàn khác nhau. Ở phó bản bên trong thời điểm, nàng luôn là bình tĩnh như vậy, rất ít sẽ có háo hức lên xuống, coi như mỉm cười, cũng là cái loại này không mất nụ cười lễ phép. Như vậy phát ra từ nội tâm nụ cười, ở phó bản trong thời điểm, hắn chưa bao giờ ở Phó Dụ Tình trên mặt của thấy qua. Cảm ơn. Trần Phàm ánh mắt dừng lại ở trên mặt nàng thời gian hơi dài, như là đưa tới chú ý của nàng, ánh mắt của hai người vừa chạm vào. Hắn bưng lên cà phê, tránh được ánh mắt của nàng. Phó Dụ Tình nhiều hứng thú nói, ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như nhận biết ta. Lại cố ý muốn ẩn nút ta. Nàng cùng thế giới song song nàng như thế bén nhạy. Trần Phàm ra đầu hơi tê tê, nói, ta chỉ là tương đối bận rộn. Thật sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi thiếu nợ của ta đây. Phó tiểu thư nói đùa. Phó Dụ Tình bưng lên cà phê uống một hớp, nói, không biết tại sao, ngươi cho ta cảm giác, hết sức quen thuộc, đặc biệt là thanh âm của ngươi. Không thể nào. Trần Phàm sợ hết hồn, nói, chúng ta trước căn bản cũng không nhận biết, ngươi càng không thể nào nghe qua thanh âm của ta. Phó Dụ Tình ánh mắt trở nên thú vị lên, cười nói, ta chỉ nói là, ngươi để cho ta cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Ngươi khẩn trương cái gì? Trần Phàm có chút rơi vào tình huống khó xử rồi, biết mình phản ứng, hay lại là đưa tới chú ý của nàng, dứt khoát quyết tâm liều mạng, nói, Phó tiểu thư, ta một hồi còn có việc, số tiền kia có thể hay không trước cho ta. Phó Dụ Tình mang chuẩn bị xong phong thư đưa tới, nói, điểm một chút đi. Không cần, ta đi trước. Trần Phàm sau khi nhận lấy, đứng lên, rời đi. Phó Dụ Tình không nhúc nhích, bưng lên cà phê uống một hớp, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn hắn lái một chiếc xe điện, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhẹ nói, quỷ nhát gan. Có sao nói vậy, Trần Phàm quả thật có chút sợ Phó Dụ Tình, cái loại này bén nhạy động sát lực, hắn cho tới bây giờ không có ở trên người người khác thấy qua. Còn có chính là, nàng kia sự quyết tâm. Nàng lúc ấy giết chết Đổng Quốc Xương đám ba người lúc, trên mặt vậy cùng bình thường như thế tinh táo vẻ mặt, khắc thật sâu ở trong óc của hắn, mỗi lần nhớ tới, trong lòng của hắn đều mơ hồ có chút phát rét. Bây giờ tiền cũng thưởng, hắn chỉ hy vọng, sau khi không muốn chạm mặt nữa. Hắn vốn định đưa nàng vi tín cho xóa bỏ, lại cảm thấy có chút quá tận lực, giữ lại chứ, nếu như nàng gửi tin nhắn đến, bất hồi phục là được. Trần Phàm về đến nhà, vừa vặn dọn cơm. Ăn cơm, tiếp tục gõ chữ. Cả một buổi chiều, hắn đều đợi ở trong phòng, viết xong hai trường, tài từ trong phòng đi ra. Lúc này, đều hơn 6 giờ. Vừa vặn, nắm rác dưới xuất ra đi ném. Tăng Dung vừa vặn bưng thức ăn đi ra, nhìn thấy hắn, trực tiếp chỉ xử hắn làm việc. Không có cách nào ai bảo trong nhà, liền hắn rảnh rỗi nhất đâu rồi, hai ngày này, liền cha đều đi trong tiệm hỗ trợ. Chỉ một mình hắn ở nhà, không khiến hắn nấu cơm cũng là không tệ rồi. Trần Phàm xách dưới rác dưới lầu, thùng rác đặt ở cao ốc đối diện một cái khu vực, hắn đi tới, vừa nắm hạt bụi ném tới trong thùng, liền nghe được một tiếng nhẹ đều, là ngươi, trùng hợp như vậy à. Hắn nghe được cái này thanh âm, ra đầu chính là tê dần. Xoay người nhìn, chỉ thấy Phó Dụ Tình đứng ở cách đó không xa, trên mặt có nhiều mừng rỡ, ngươi cũng ở nơi này. Trần Phàm nghe được cái này cũng chữ, cũng biết phiền toái. Đúng vậy. Hắn tận lực duy trì lễ phép căn bản, trả lời. Ta ở kia một cái nhà, ngươi thì sao, ở đâu tòa? Trần Phàm thấy nàng chỉ cách đó không xa một tòa nhà, trong đầu nghĩ cũng còn khá, không có ở đây cùng một tòa nhà, nói, kia tòa. Nói xong, hắn khoát khoát tay, đi nha. Phó Dụ Tình ở phía sau nói, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên là gì. Trần Phàm. Đn hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, y y vừa phải, có lo gì. Chương 118, không tránh khỏi. Phó Dụ Tình lại cũng ở đến cái tiểu khu này trong, Trần Phàm không nhịn được sinh ra một ít hoài nghi, làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Đây chỉ là một huyện thành nhỏ, không kỹ nghệ gì, buôn bán cũng còn lâu mới xưng được phát đạt, ngoại lai vụ công nhân viên vốn là không nhiều. Phó Dụ Tình hội xuất hiện ở nơi này, bản thân liền rất kỳ quái. Sau đó, lại với hắn đụng xe, còn với hắn ở tại cùng một cái tiểu khu. Coi đời này, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trần Phàm trong đầu sinh ra đủ loại phỏng đoán, ăn cơm tối xong, căn bản không có gõ chữa tâm tình. Nguyên buồn đã bình phục lại tâm tư, một lần nữa biến loạn rồi. Trong lòng của hắn, không thể át chế xuất hiện một cái ý niệm, nàng có thể hay không giữ nguyên phó bản thế giới chi nhớ. Hắn một sẽ cảm thấy không thể nào, khối này không có bất kỳ đạo lý. Một hồi lại cảm thấy rất có thể, nếu không, làm sao sẽ trùng hợp như vậy đây? Trừ phi hết thảy các thứ này đều là nàng an bài. Tiếp lấy lại cảm thấy cái ý nghĩ này quá hoang đường, nàng ở phó bản trong thế giới, mắt nhìn không thấy, căn bản không biết mình dáng dấp ra sao, làm sao có thể nhanh như vậy tìm được hắn. Chỉ bằng một cái tên. Nhưng là, nàng tha ý độ đối với chính mình quá kỳ quái. Hai loại ý tưởng, lan qua lộn lại ra hiện ở trong đầu hắn. Ngay hôm đó ban đêm, Trần Phàm trong giấc ngộng, nằm mơ thấy phó bản trong thế giới, Phó Dụ Tình giết kia ba gã phỉ đồ cảnh tượng. Sau đó, hình ảnh biến đổi, mình và Thanh Trúc đi vào kết hôn lễ đường, Phó Dụ Tình xông vào, dùng một cây chùy thủ đâm vào rồi hắn đầu ngực, nói một cách lạnh lùng, cặn bã nam. Trần Phàm lúc này bị dọa tỉnh lại, chợt ngồi dậy, đầu đầy đều là mồ hôi hột. Giấc mộng này, quá dọa người. Hắn dùng lực xoa hạ mặt, lắc đầu một cái, mang những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ quên mất. Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, vẫn chưa tới 4 giờ. So với bình thường sớm gần 1 giờ. Trần Phàm lúc này khẳng định không ngủ được, dứt khoát đứng dậy, xuống lầu đi luyện công. Luyện công thời điểm, tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh lại, lại cảm thấy tối hôm qua mộng có chút buồn cười, lấy công phu của hắn, làm sao cũng không khả năng bị một nữ nhân cho thương tổn đến. Trừ phi là hạ độc, hoặc là thừa dịp hắn không chú ý, thương tổn đến chỗ yếu hại của hắn. Hắn dùng lực lắc đầu một cái, thầm mắng mình đây là thế nào, bị buộc hại chứng vọng tưởng A. Trần Phàm luyện xong công trở về lúc đi, theo bản năng quan sát bốn phía, hắn có một loại cảm giác, Phó Dụ Tình lúc nào cũng có thể sẽ ở vị trí nào nhô ra. Cho đến hắn vào cửa nhà, cũng không thấy nàng xuất hiện, mơ hồ có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả ngày, hắn đều không tái xuất môn, liền đợi ở nhà gõ chữ. Ngay cả Trần Đông hẹn hắn đi câu cá, hắn cũng tìm một lý do đẩy xuống. Hắn cũng không có nhận được Phó Dụ Tình gửi tới tin tức. Trần Phàm đều cảm thấy có chút buồn cười, mình là không phải là quá nghi thần nghi quỷ. Đến 6 giờ chiều nhiều, hắn nghe phía bên ngoài có động tĩnh, người nhà đều trở về. Mang văn bản thuận tay gìn giữ được, đứng dậy đi ra ngoài. Liền nghe được chị dâu thanh âm. Đi vào ngồi, trong nhà không làm sao thu thập, có chút loạn. Nghe lời của nàng, khách tới nhà. Tiếp đó, là thanh âm một nữ nhân, trong nhà có trẻ nít, loạn điểm rất bình thường. Trần Phàm vừa vặn mở cửa, nghe được cái này thanh âm, cả người đều cương ở nơi đó. Là nàng. Mình cũng tránh ở nhà không ra khỏi cửa rồi, vẫn không thể nào tránh xuống. Nàng lại đã tìm tới cửa. Bên ngoài, đi theo cha mẹ hắn nhân đồng thời tiến vào, chính là Phó Dụ Tình, nàng thay xong giày, đi vào, chính đánh giá phòng khách, vừa quay đầu, liền thấy hắn, kinh ngạc nói, Trần Phàm. Trần Phàm nhìn chằm chằm mặt của nàng, gặp vẻ kinh ngạc, cộng thêm ánh mắt, đều vô cùng tự nhiên, không giống như là ngụy trang. Trần Phàm chị dâu Trương Kỳ ngạc nhiên nhìn toàn hai người bọn họ, các ngươi quen biết. Còn có bên cạnh Trần Nguyên cùng cha mẹ, đều rất kinh ngạc. Đúng vậy, nguyên lai các ngươi là người một nhà. Phó Dụ Tình vui mừng nói. Trần Phàm là Trần Nguyên em trai. Trương Kỳ giới thiệu quan hệ của bọn họ sau, hỏi, các ngươi là thế nào nhận thức? Phó Dụ Tình giải thích, nói đến thật ngượng ngùng, chính là ngày hôm trước, ta vội vã chạy tới công ty, ở nửa đường, đụng vào xe của hắn rồi. Thật may nhân không việc gì, chính là xe có chút bị tổn thương. À, đây cũng quá đúng dịp đi. Trương Kỳ không nhịn được nhìn về phía Trần Phàm. Đụng chuyện xe, Trần Phàm chỉ nói cho rồi hắn ca Trần Nguyên, chị dâu cùng cha mẹ cũng không biết. Đều tại ta, vừa lấy được bằng lái không lâu, lái xe lại quá nóng lòng. Nhân không việc gì liền có thể. A Phàm, còn đứng làm gì, nhanh đun nước, nắm trà xông lên. Mẹ lại bắt đầu sai biểu hắn. Trần Phàm lặng lẽ đi tới, trước nấu nước, sau đó nâng chung trà lên bàn cùng ly trà những thứ này, đến trong phòng bếp rửa sạch sẽ. Mà Phó Dụ Tình cùng Trương Kỳ ngồi ở trên ghế salon, nhỏ giọng nói chuyện phiếm, hai thằng nhóc liền ngồi ở một bên xem TV. Hắn rót trà ngon sau, đứng dậy rời đi phòng khách, kéo hắn ca đến sân thượng, hỏi, các ngươi tại sao biết nàng? Hôm nay thật may có nàng. Trần Nguyên nhắc tới, còn có chút sợ, buổi trưa, ta theo cha đi ra ngoài giao hàng, trong tiệm liền còn dư lại chị dâu ngươi cùng mẹ, bởi vì nhân tương đối nhiều, sẽ để cho hai thằng nhóc ở phòng làm việc xem TV các nàng ở bên ngoài bận rộn. Cũng không biết tại sao vậy, Tiểu Tuyết mình mở môn chạy đến cửa tiệm bên ngoài, chị dâu ngươi cùng mẹ cũng không phát hiện. Thẳng đến nửa giờ sau, Phó Tiểu Thư gọi điện thoại cho ta, nói nữ nhi của ta đi lạc. Ta mau đánh điện thoại trở lại trong tiệm đi hỏi, các nàng mới phát hiện Tiểu Vũ không thấy, chị dâu ngươi đều hù dọa tê liệt. Hôm nay nếu không phải là người Phó Tiểu Thư, Tiểu Tuyết nói không chừng liền đi lạc. Cũng thật may Tiểu Tuyết thông minh, còn nhớ số di động của ta. Trần Phàm cũng kinh ngạc, thật không nghĩ tới, hôm nay còn ra đại sự như vậy. Nếu là Tiểu Tuyết thực sự đi lạc, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện này, thật vẫn rất tốt, cảm ơn Phó Dụ Tình. Khối này Tiểu Tuyết, lá gan cũng quá lớn rồi, một người chạy đi ra bên ngoài chơi đùa. Cũng còn khá gặp phải là Phó Tiểu Thư, muốn là đu nở dê pha y người xấu, nhưng làm sao bây giờ? Trần Phàm nói, ta ngày mai cũng đến trong tiệm hỗ trợ đi, hai thằng nhóc được có người nhìn. Trần Nguyên nói, cũng tốt, đến lúc đó ngươi ở phòng làm việc nhìn của Bo Nờ Hà Nờ. Đúng rồi. Tiểu Tuyết là mình chạy ra ngoài sao? Ta điều tra theo dõi, tên tiểu tử này là 11 giờ 30 phút chạy ra ngoài. Phó Tiểu Thư là người ngoại địa, tới nơi này làm việc, một người ở chị dâu ngươi nghe nói sau, liền mời nàng đến nhà ăn cơm. Trần Nguyên vừa nói, hỏi hắn, ngươi mới vừa rồi chuyện gì xảy ra, đối với người ta làm sao cái đó thái độ. Ta chỉ là quá kinh ngạc, không nghĩ tới nàng hội vào nhà. Trần Phàm cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Lúc này, Trương Kỳ ở trong phòng khách gọi bọn hắn. Đi thôi. Trần Nguyên hai huynh đệ đi tới phòng khách. Trong nhà nước tương dùng hết rồi, Trần Nguyên, ngươi đi xuống lầu mua một chai. Trần Nguyên xuống lầu mua nước tương đi, Trần Phàm liền ngồi một bên, làm pha trà công cụ nhân, hai nữ nhân chủ đề, hắn cũng không chen vào lọt. Chuyện ngày hôm nay, chỉ có thể nói là trùng hợp. DN Hoan tỷ hệ sở hay cùng hải, tôn chỉ mảnh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mảnh là thiên tài, ý ý vừa phải, có lo gì. Chương 119, không coi trọng. Trần Phàm ngồi ở trước khay trà, đặc biệt phụ trách pha trà, con mắt nhìn chằm chằm tivi, phía trên đang ở phát ra phim hoạt hình, thanh âm mở rất nhỏ. Bên cạnh chị dâu cùng phó dụ tình tiếng nói chuyện, không ngừng hướng lỗ tai hắn trong chui. Các nàng trò chuyện đều là một ít gia trưởng lý đoạn. Ta y hắn ở nghe tới, lại có một loại nồng nặc vi hòa cảm. Trước đó, hắn thực sự khó mà tưởng tượng, phó dụ tình hội nổ nước bọt công ty đồng nghiệp, trò chuyện quần áo, trò chuyện đồ trang điểm, thậm chí trò chuyện làm sao mang trẻ nít. Trần Phàm không nhịn được, hướng nàng nhìn một cái, thấy nàng nồng nhiệt địa nghe chị dâu Trương Kỳ nói hai thằng nhóc này một ít chuyện lý thú. Thế giới hiện thật nàng, cùng thế giới song song chính là cái kia nàng, hoàn toàn là hai người a. Hắn thầm nghĩ nói, trước hắn mặc dù nhưng đã cảm giác được, nhưng là cảm giác xa còn lâu mới có được hiện ở đây sao thầm. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không kỳ quái. Nam chính hắn mà nói, cùng thế giới song song trong Trần Phàm, tính cách phương diện, cũng chênh lệch thật xa. Đây cũng là bởi vì việc trải qua không giống nhau. Thế giới song song trong hắn, kết hôn, còn có một cái con trai, lại ly hôn, việc trải qua không giống nhau, tiếp nhận áp lực không giống nhau, tính cách tự nhiên không giống nhau. Cái này gọi là hoàn cảnh bồi dưỡng nhân. Phó dụ tình cũng giống như vậy, trước là xảy ra ngoài ý muốn, mắt nhìn không thấy, tiếp lấy trong nhà xảy ra chuyện, cha mẹ người nhà bỏ lại nàng một cái, chạy trốn đi nước ngoài, lại việc trải qua thời gian tuần hoàn. Nhiều như vậy biến cố, nàng tính tình đại biến cũng là có thể lý giải. Nàng ở thời gian tuần hoàn bên trong, còn từng nhảy lầu tự sát, có thể tưởng tượng, nàng từ mấy chục tầng lầu cao thiên thai nhảy xuống thời điểm, tâm lý là như thế nào u tối cùng tuyệt vọng. Trước mắt nàng, không có việc trải qua những thứ này đáng sợ gặp gỡ. Như thế nào lại cùng thế giới song song nàng như thế đây? Trần Phàm suy nghĩ minh bạch, Tấn Hạ không tên buông lỏng một chút. Lúc này, phó dụ tình tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, hướng hắn nhìn sang, ánh mắt lưu chuyển. Ánh mắt vừa tiếp xúc, hắn giật mình trong lòng, theo bản năng rời đi ánh mắt. Phó dụ tình ở Trần Phàm trong nhà ăn cơm, lại ngồi một hồi, nói còn có một chút công việc phải về nhà đi làm, liền cáo từ, Trương Kỳ mặc dù có chút không nỡ, cũng không tiện giữ lại. Trần Phàm trở về gian phòng của mình, tiếp tục gõ chữ. Bên kia, Trương Kỳ cho hai thằng nhóc tám, làm việc xong, rốt cuộc rõ ràng rảnh rỗi, ngồi ở trước bàn, đắp một tấm mặt nạ dưỡng da, còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, xuyên thấu qua gương, gặp Lao Công nằm tựa vào đầu giường, cầm điện thoại di động ở chơi game. Lao Công, nói cho ngươi sự kiện. Nàng quay đầu, đối với Trần Nguyên nói. Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, biểu thị chính đang nghe nàng nói chuyện, rất nhanh vừa nhìn về phía màn hình điện thoại di động, trong miệng hỏi, chuyện gì? Ngươi có không có cảm thấy, A Phàm cùng dụ tình giữa, thật giống như có chút kia cái gì? Có cái gì? Chính là cái đó. Ôi chao, ngươi đừng đùa. Nói cho ngươi chính sự đây. Trương Kỳ đi qua ngồi, tức giận nói. Trần Nguyên thở dài, đưa điện thoại di động buông xuống, nói, ta biết ý của ngươi, bất quá, ta cảm thấy được không quá có thể. Ngươi suy nghĩ một chút, phó tiểu thư điều kiện như vậy, thật có thể vừa ý A Phàm sao? Hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra được, lao đệ cùng phó tiểu thư giữa có chút gì, chủ yếu là phó tiểu thư biểu hiện quá rõ ràng rồi. Nhưng là, hắn là dùng thực tế hơn góc độ để đối đãi cái vấn đề này. Phó dụ tình quá đẹp. Ở trong hiện thực sinh hoạt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy. Mấu chốt hơn là, nàng chỗ ở công ty, ở bản xứ phi thường hữu danh, mấy năm trước, một vị đại tập đoàn lão tổng, lão gia chính là bổn huyện, hắn trở lại khảo sát, mở công ty này, chủ yếu là mở mang du lịch cùng địa Úc. Trần Nguyên hỏi qua rồi, phó dụ tình chức vị là ngành phó chủ quản, hai ngày trước tài tới làm. Trong này có hai cái điểm mấu chốt, một là tuổi của nàng, tối đa cũng liền 24-25 tuổi. Đại học vừa tốt nghiệp dáng vẻ. Hai là từ vùng khác trên xuống, trực tiếp chính là phó chủ quản cấp 1. Dùng suy nghĩ một chút, cũng biết gốc gác của nàng không đơn giản. Thông qua nữa nàng quần áo, nói năng, còn có xuất chúng khí chất, nữ nhân như vậy, bất luận từ cái phương diện kia đến xem, nhà mình em trai đều là với cao. Trần Nguyên không một chút nào coi trọng hai người bọn họ. coi như nhìn vị này phó tiểu thư là đối với Trần Phàm có chút hứng thú, tối đa cũng là nhất thời nổi dậy, không sẽ lâu dài. Trương Kỳ có chút không phục, làm sao lại coi thường. Bọn họ có duyên như vậy phần, nói không chừng thật có thể tiến tới với nhau đây. Trần Nguyên cũng không cùng với nàng cạnh tranh, hỏi, vậy ngươi dự định cứ như vậy kết hợp bọn họ. Kết hợp coi như xong đi. Trương Kỳ bình thường phải chiếu cố gia đình, lại phải chiếu cố buôn bán của tiệm, nàng lại vừa là vùng khác gả tới, sinh con sau khi, trước kia bằng hữu đều không làm sao liên lạc rồi, sinh hoạt trọng tâm tất cả đều ở gia đình lên. Thật vất vả nhận thức như vậy một người bạn, cũng không muốn bởi vì chuyện như vậy, làm bằng hữu đều không phải làm. Nàng nói, như vậy, chúng ta cho bọn hắn sáng tạo một ít một mình cơ hội, có thể tiến tới với nhau tốt nhất, quả thực không nơi, rồi coi như xong. Được, tất cả nghe theo ngươi. Trần Nguyên đợi nàng nói xong, lần nữa cầm điện thoại di động lên. Nhìn một cái, trò chơi đã thua, còn bị tố cáo, đơn giản là thảm. Buổi tối hôm đó, Trần Phàm lại trong giấc ngộng, nằm mơ thấy ở phó bản trong thế giới, buổi sáng hôm đó, hắn xông vào phó dụ tỉnh trong nhà lúc cảnh tượng. Hắn trốn trong phòng 8, nàng đi theo đi vào, bắt đầu cởi quần áo, giọt nước từ vòi hoa sen lên phun ra, rơi trên người của nàng. Hắn hoàn toàn ngây dại. Đột nhiên, nàng quay đầu, ánh mắt như nước, hỏi, đẹp mắt không? Trần Phàm một cái kích linh, bị dọa tỉnh lại. Làm sao biết làm loại này mộng? Hắn dùng lực trà một cái mặt, vọt tới trong nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu lên, nhìn trong gương chính mình, trên mặt mang giọt nước, khiến hắn lần nữa nhớ tới phó dụ tỉnh khi tắm bộ dạng. Hắn dùng lực lắc đầu một cái, mang cái đó hình ảnh đuổi ra ngoài, không được, không thể suy nghĩ lung tung. Trần Phàm tam hạ lưỡng hạ đánh răng xong, rửa mặt, xuống lầu đi luyện công. Lần này, hắn ra luyện rồi một giờ, mang dư thừa tinh lực đều phát tiết xuống, tránh cho lại suy nghĩ lung tung. Coi như, hắn đã độc thân rất lâu rồi, cộng thêm phó bản trong thời gian, chừng 3-4 năm. Thật ra thì thời gian dài, thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì khó nấu. Nhưng là, lần này gặp lại Hạ Thanh Trúc, mang trong lòng của hắn đã lâu cảm xúc mạnh mẽ thoáng cái đốt, liền có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ, hắn chỉ hy vọng Thanh Trúc vội vàng trở lại. Trần Phàm ăn sáng xong, đi ngay hắn ca trong tiệm hỗ trợ. Hắn ca mở là một nhà ngũ kim điếm, như loại này truyền thống nghề, bị vong điếm xung kích tương đối muốn nhỏ một chút. Đặc biệt là ở như vậy trong huyện thành nhỏ, còn có một chút sinh tồn thổ nhưỡng. Buổi sáng, khách hàng còn không nhiều, hắn đang ở phòng làm việc trong nhìn hai thằng nhóc, các nàng liền ngồi ở chỗ đó nhìn phim hoạt hình, không trở ngại hắn gõ chữ. Chờ gõ chữ một trường, đột nhiên, cửa phòng làm việc đẩy ra. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn lên, phó dụ tình tiến vào, ra đầu chính là căng thẳng. Chương 120, rối loạn. Ngươi cũng ở đây à? Phó dụ tình nhìn thấy Trần Phàm ở phòng làm việc, có vẻ hơi kinh ngạc, vừa đem trong tay cầm gì đó bỏ lên bàn. Trần Phàm thấy nàng, không tên có chút chột dạ, nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới chùa cơm à? Phó dụ tình chắp tay sau lưng, đi tới phía sau hắn, hướng hắn laptop nhìn, hỏi, ngươi trong công việc sao? Trần Phàm phản xạ có điều kiện như vậy mang bút ký khép lại, chỉ thấy ánh mắt của nàng trở nên cổ quái, cũng biết nàng nhất định là hiểu lầm, loại sự tình này, luôn là tương đối nhạy cảm. Hắn kiên trì đến cùng giải thích, ta ở viết ít đồ, tạm thời không thể cho người khác nhìn. Ồ! Phó dụ tình chữ đuôi kéo rất dài. Gì, ngươi tới rồi. Lúc này, hai thằng nhóc mới phát hiện trong phòng làm việc thêm một người, Tiểu Tuyết chạy tới, đưa tay muốn ôm một cái. Phó dụ tình ôm nàng lên. Bên kia Tiểu Vũ quay đầu nhìn một cái, lại tiếp tục xem TV đi. Ngươi biết chúng ta đang nhìn cái gì TV sao? Tiểu Gia Hỏa đi theo phó dụ tình khoe khoang. Không biết ta. Ngươi đoán. Ta đoán không được. Gì ngươi quá đần á, Peter Pan cũng không biết. Trần Phàm nhìn các nàng thân thiết như vậy, tâm lý thật không ngờ, Tiểu Tuyết tương đối hoạt bát hướng bên ngoài, bất quá cũng thật nhận thức. Không quan nhân, cũng không để cho ôm. Nhìn ra được, Tiểu Tuyết thực sự rất thích nàng. Hắn lấy điện thoại di động ra, lật một hồi tân văn, tâm tư lại hoàn toàn không trên điện thoại di động mặt. Trong lòng của hắn đang nghĩ, phó dụ tình rốt cuộc là ý gì? Trần Nguyên cùng Trương Kỳ hai vợ chồng cũng nhìn ra được, Trần Phàm bản thân dĩ nhiên cũng có thể cảm giác được, phó dụ tình nhìn ánh mắt của hắn rất không giống nhau. Chuyện này nếu là không hỏi rõ, hắn phỏng chừng buổi tối còn phải làm một ít bừa bộn động. Chẳng qua là, hai thằng nhóc đều tại, không tiện hỏi loại chuyện này. Tốt nhất lúc không có ai tìm nàng hỏi rõ. Đang suy nghĩ, môn từ bên ngoài đẩy ra, là mẹ, lên đi ăn cơm. Tới. Trần Phàm mang TV dừng hết, ôm lấy còn mê mệt ở trong TV Tiểu Vũ liền đi ra ngoài. Hắn ca còn nắm lầu 2 cho mướn, lầu 2 dùng để làm thương khố, còn có phòng bếp. Bình thường buổi trưa, vợ chồng bọn họ ở nơi này đơn độc tổ chức bữa ăn tập thể. Tăng Dung gặp phó dụ tình trong tay xách đồ vật, nói, tới thì tới, chả thế nào mang đồ vật. Phó Dụ Tình cười nói, nhà này nước sốt ngông ăn thật ngon, vừa vặn trải qua, liền mua một chút. Lên trên lầu, Trần Phàm bọn họ ngồi vào bên cạnh bàn, Tàng Dung cầm hai cái bát to, múc cơm, lại kẹp rất nhiều món ăn, cho lầu dưới con trai cùng con dâu bưng xuống đi. Phó Dụ Tình sau khi nhìn thấy, nói, làm ăn thật cực khổ. Đều không có thời gian ngồi xuống ăn thật ngon cái cơm. Anh ta coi là tốt rồi, buổi tối không cần mở cửa. Trần Phàm nhớ lại năm đó Lao Tần hai vợ chồng, ở đại học bên ngoài mở tiệm thời điểm, hơn 7 giờ sáng sẽ mở cửa, thẳng đến rạng sáng 2 giờ tài quan môn, hai vợ chồng thay phiên thủ tiệm, còn phải chiếu cố một đôi nữ, đó mới thật kêu khổ cực. Cho nên, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn gây dựng sự nghiệp mở tiệm cái gì, kiếm đều là tiền khổ cực. Mấu chốt là nhân bị vây ở trong tiệm, căn bản không có kỳ nghỉ, hắn là không chịu nổi cuộc sống như vậy. Hay lại là viết vong văn tương đối tự do, hắn đã từng kế hoạch qua, có tiền, mua chiếc xe, mang theo một cái dương hành lý, đến các nơi đi lưu lạc, thích thành phố nào, liền ở một thời gian ngắn, ở trắng án, liền đổi một thành phố. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đạn, thực tế rất cốt cảm. Làm ở nhà một mình trong chỗ ở lâu, thật sự là không nghĩ động, muốn phải phá thư thích vọng, ngay từ đầu tất nhiên sẽ có chút thống khổ. Nếu như không có đầy đủ động lực, rất ít sẽ chủ động đi thay đổi hiện trạng. Chỉ chốc lát, Tàng Dung trở lại, bới cho mình một chén cơm, vừa ăn, còn phải một bên giám sát hai thằng nhóc. Xin lỗi, trong tiệm quá bận rộn. Trần Phàm cùng Phó Dụ Tình sau khi ăn xong, lại mang hai thằng nhóc trở lại phòng làm việc, ngồi vài chục phút, Trương Kỳ mới xuất hiện, ngồi xuống uống một ly trà, trò chuyện một hồi thiên. Không lâu lắm, bên ngoài đã có người gọi nàng. Phó Dụ Tình nói, Kỳ tỷ, ngươi đi giúp đi, ta cũng nên trở về công ty rồi. Trương Kỳ hỏi, ngươi lái xe tới không có? Gần như vậy, ta đi bộ tới. Như vậy, khiến A Phàm đưa ngươi trở về đi thôi. Trương Kỳ vừa nói, quay đầu đối với Trần Phàm nói, ngươi đưa tiễn Dụ Tình. Trần Phàm đang muốn tìm cơ hội hỏi nàng sự tình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đứng lên, cùng đi theo đi ra ngoài. Ra cửa tiệm, hắn hỏi, ngươi công ty ở đâu? Một đi thẳng về phía trước, 1 km đã đến. Con đường này thật náo nhiệt, trên đường rất nhiều người, xe lại nhiều, thanh âm có chút ồn ào. Mới vừa rồi đối thoại sau, hai người đều trầm mặc lại, vai sóng vai đi trên đường, thỉnh thoảng muốn né tránh một ít xe điện. Trần Phàm vốn muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng là thật muốn hỏi thời điểm, lại kẹt, loại sự tình này, muốn làm sao mở miệng. Chẳng lẽ nói thẳng, ngươi tại sao nhìn ánh mắt của ta cùng nhìn người khác không giống nhau? Đây cũng quá không thích hợp đi. Đi rồi 200 mét, xuyên qua một cái đèn xanh đèn đỏ sau, người trên đường phố thiếu rất nhiều. Đột nhiên, Phó Dụ Tình lên tiếng, ngươi có phải hay không có chuyện muốn hỏi ta? Trần Phàm trong lòng cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn, thấy nàng dùng sáng trông suốt ánh mắt nhìn hắn, lại rời đi ánh mắt, nếu nàng đều đã nhìn ra, kia liền trực tiếp hỏi, ta cảm thấy ngươi tựa hồ đối với ta nhìn với con mắt khác, dĩ nhiên, cũng có thể là ta tự tác. Không sai, ta quả thật đối với ngươi có một loại cảm giác đặc biệt. Trần Phàm trong lòng đông giật mình, lần nữa nhìn về phía nàng, hỏi, tại sao? Phó Dụ Tình đã quay đầu nhìn về phía trước, nói, tự từ ngày đó gặp phải ngươi sau, mỗi ngày buổi tối, ta đều sẽ nằm mơ, những thứ kiêm ngộng, đều cùng một cái tên là Trần Phàm người có liên quan, thanh âm của ngươi, cùng hắn giống nhau như lúc. Trần Phàm trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, vội vàng hỏi, kia là dạng gì mộng? Phó chủ quản. Phó Dụ Tình đang muốn mở miệng, đột nhiên bên cạnh có người cao giọng hô. Trần Phàm quay đầu nhìn, thấy là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, mặc thẳng âu phục, cầm trong tay một ly cà phê, ở cái thị trấn nhỏ này, như vậy ăn mặc nhân vẫn tương đối thiếu. Thật là tấu xảo a, ngươi đã ăn cơm chưa? Nam nhân đi tới, ân cần hỏi. Phó Dụ Tình mặt hiện lên không mất nụ cười lễ phép, nói, là Dương quản lý a, ta đã ăn rồi. Nam nhân lại nói, ngươi đây là muốn trở về công ty ấy ư, đồng thời a? Không cần, ta theo bằng hữu đồng thời, gặp lại sau. Nàng vừa nói, lôi Trần Phàm một chút, tiếp tục đi về phía trước. Đàn ông kia ra mặt ngược lại dày, hay lại là theo sau, ý vị hỏi lung tung này kia, Trần Phàm cũng không tiện tiếp tục đề tài mới vừa rồi, cảm thấy hàng này thật là rất nhàm chán. Bất quá, dù nói thế nào, người này đều là Phó Dụ Tình đồng nghiệp, hắn cũng không khả năng đem người cho đuổi đi. Chỉ chốc lát, Phó Dụ Tình công ty đạo. Nàng ở cửa ngừng lại, nói, ta đi vào trước. Trần Phàm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi vào, suy nghĩ nàng mới vừa nói giấc mộng kia, tâm lý lại loạn rồi. Chương 121, tới đón ta. Trần Phàm một đường đi trở về, trong đầu cũng không ngừng mà nghĩ toàn Phó Dụ Tình lời nói mới rồi, tâm lý có chút bất an, vậy rốt cuộc là dạng gì mộng. Ở Phó Bản sự tình trước, mình và Phó Dụ Tình chưa từng có bất kỳ đồng thời xuất hiện, giữa hai bên căn bản không nhận biết. về phần nói nàng đối với chính mình vừa thấy đã yêu, càng không có thể, điểm này tự biết mình, hắn vẫn phải có. Vậy cũng chỉ có thể là phó bản trong, hai người đồng thời trải qua sự tình. Chẳng lẽ, nàng lại nằm mơ thấy phó bản chúng việc trải qua. Trần Phàm càng nghĩ trong lòng càng bất an, nếu là thật là nếu như vậy, kia hệ thống sự tình, có thể hay không lúc đó bạo lộ ra. Phó Dụ Tình thông minh như vậy, cuối cùng nhất định sẽ liên tưởng đến trên người của hắn. Hệ thống là hắn bí mật lớn nhất, hắn tuyệt đối không hy vọng bất luận kẻ nào biết rõ. Bất chi bất giác, Trần Phàm trở lại trong tiệm, thẳng vào phòng làm việc. Trong tiệm vừa vặn khách hàng không nhiều, Trương Kỳ hô hắn một tiếng, hắn lại giống như là làm như không nghe thấy, thẳng đi vào trong phòng làm việc, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Trương Kỳ quay đầu nhìn về phía lao công, dùng ánh mắt hỏi, đây là thế nào? Trần Nguyên lắc đầu một cái, tâm lý suy đoán, có thể là ở Phó Dụ Tình nơi đó gặp phải trắc trở. Trương Kỳ thật ra thì cũng là nghĩ như vậy, Tiểu Thanh nói, có phải hay không chúng ta hiểu lầm? Cũng không trách bọn họ có thể như vậy nghĩ, lúc ra cửa còn rất tốt. Cách 10 phút, trở lại trở nên dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đổi ai cũng hội hướng cái hướng kia nghĩ. Gọi ngươi không cần loạn điểm viên ương phổ rồi. Trương Kỳ hủy khuất nói, khối này có thể trách ta ư, còn chưa phải là ba mẹ ngươi luôn lo lắng Á Phàm không tìm được bạn gái, ta lòng tốt muốn trợ giúp, bị ngươi trở thành lư can phế. Là ta sai lầm rồi, không nên nói như vậy ngươi. Vốn chính là. Một lát sau, Trương Kỳ lại hỏi, ô kìa, ta mới vừa rồi còn để cho nàng buổi tối đến nhà ăn cơm, khối này, làm sao bây giờ? Ngươi xin đều mời, cũng không thể lại không cho người ta đến đây đi, nàng sẽ ra sao? Nếu như nàng cảm thấy lung túng, chính mình liền biết tìm lý do đẩy xuống. Trương Kỳ suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như nàng không có đẩy xuống, vậy chứng minh A Phàm còn có hí. Trần Phàm ở laptop trước mặt ngồi một hồi, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Hắn không phải là mới ra xã hội tuổi trẻ, đụng phải một chút chuyện liền không biết làm sao. Những thứ này, cũng chỉ là suy đoán của hắn, rốt cuộc là tình huống gì, còn phải đi hỏi Phó Dụ Tình. Hắn cầm điện thoại di động lên, muốn buổi tối ước nàng đi ra. Vừa mới giải tỏa, động tác trên tay lại dừng lại. Không được, muốn trầm chủ khí. Trần Phàm đưa điện thoại di động trả về, quyết định đợi nàng tìm đến mình thời điểm, lại hỏi rõ. Tối nay, nàng hẳn sẽ còn vào nhà ăn cơm đi. An tâm chờ là được. Cả một buổi chiều, Trần Phàm đều không tâm tư gì gõ chữ, mở ra một bộ mới vừa lên tuyến điện ảnh nhìn, đẳng cấp hai thằng nhóc chưa tỉnh ngủ, liền dẫn các nàng đi dạo phố. Cho đến hơn 6 giờ, trong tiệm phải đóng cửa, Phó Dụ Tình còn chưa có xuất hiện, theo lý thuyết, hẳn tan việc mới đúng. Sau khi về đến nhà, mẹ đi nấu cơm, Trần Phàm không nhịn được hỏi chị dâu, Phó Dụ Tình nay muộn không tới chúng ta nơi này ăn cơm không? Trương Kỳ nói, nàng tối nay phải thêm ban, không tới được rồi. Hơn 4 giờ chiều, Phó Dụ Tình cho nàng phát tin tức. Nàng sau khi nói xong, gặp Trần Phàm có chút thất vọng, tâm lý có chút than thở, xem ra, tiểu thúc tử là không vui. Cũng còn khá, hắn hẳn không có vùi lấp quá sâu. Dưới cái nhìn của nàng, Phó Dụ Tình xinh đẹp như vậy, Trần Phàm hội vừa ý người ta, là việc không thể bình thường hơn. Dựa theo Trương Kỳ suy đoán, hẳn Phó Dụ Tình nhìn thấu mình muốn kết hợp nàng cùng Á Phàm dụ ý, buổi trưa, cùng Á Phàm nói cái gì, chặt đứt hắn niệm tưởng. Nói chuyện cũng tốt, nếu không có ý nghĩa, trước đó liền muốn nói rõ ràng. Đối với tất cả mọi người tốt, nàng cảm thấy, sau khi cũng không cần mời Phó Dụ Tình đến nhà, tránh cho mọi người lúng túng. Tối nay, Trần Phàm lần nữa trong giấc ngộng, nằm mơ thấy ở phó bản trong thế giới, hắn bắp đùi trúng thương sau, mất máu quá nhiều, đưa đến y viện sau, cấp cứu sau, rốt cuộc tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, đã nhìn thấy Phó Dụ Tình. Nàng đưa tay sờ mặt của hắn, nói, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hắn chính yếu nói, trên mặt nàng đột nhiên hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, vốn là không có chút nào tiêu cự ánh mắt, trở nên sáng ngời mà thâm thúy, dùng rất nhẹ thanh âm nói, ta biết bí mật của ngươi rồi. Trần Phàm thoáng cái giật mình tỉnh lại. Lại nằm mơ. Hắn thở dài, nắm quá điện thoại di động nhìn một cái, tài 4 giờ hơn. Liên với 3 buổi tối làm ngộng, đều cùng Phó Dụ Tình có liên quan, xem ra, nàng lưu cho trong lòng của mình bóng mờ còn rất nặng. Trần Phàm rung xa đầu, đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo thể thao, đi ra ngoài đi luyện công. Tối ngày hôm qua, hắn vẫn trầm trụ khí rồi, không có cho Phó Dụ Tình gửi tin nhắn. Càng loại sự tình này, lại càng muốn ổn định, lấy bất biến ứng vạn biến. Nếu là không kiên nhẫn, liền lộ ra ngươi trở dạng. Cho nên, Trần Phàm giống như bình thường như thế, nên để làm chi? Bằng không, đi Nghiễm Hải đi. Trần Phàm luyện xong công, khi về nhà, hiện lên ý nghĩ như vậy. Mua dược liệu chuyện, hắn đều suy nghĩ đã nhiều ngày, đến bây giờ đều không đi trưởng thành. Thay đổi ý nghĩ lại nghĩ, hắn ca trong tiệm bận rộn như vậy, lúc này đi Nghiễm Hải, lại không qua được, hay là chờ qua hết năm đi. Ngày này, Trần Phàm hay lại là cùng giống như hôm qua, đợi ở trong tiệm phòng làm việc, phụ trách mang hai thằng nhóc. Đến trưa, Phó Dụ Tình không có lại xuất hiện. Cơm tối lúc, nàng vẫn là không có xuất hiện. Trần Phàm vẫn trầm trụ khí, không có chủ động liên lạc nàng, xem ai hao tổn qua người nào. Thời gian đã tới 21h nhiều, hắn ngồi trước máy vi tính, rốt cuộc gõ chữ một trường, gìn giữ hảo sau, duỗi người. Lúc này, trên bàn điện thoại di động reo, là Phó Dụ Tình gọi điện thoại tới. Tới. Hắn tinh thần chấn động, hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên, nhẹ nhẹ giọng, tiếp thông, alo. Trần Phàm, ta theo đồng nghiệp đang uống rượu, ngươi tới đón ta. Trong điện thoại, Phó Dụ Tình thanh âm của phá lệ ôn nhu. Trần Phàm theo bản năng mang điện thoại lấy tới trước mặt, nhìn một cái, đúng là Phó Dụ Tình đánh tới không sai, lại lần nữa thả vào bên tai. Địa chỉ ta một hồi phát cho ngươi. Sau đó, bên kia liền treo. Nàng đang dở trò quỷ gì? Hắn chính nghi ngờ, thu vào một cái vi tín, là Phó Dụ Tình cho hắn phát một cái xác định vị trí, đó là một nhà mới mở cờ tờ vờ. Hắn suy nghĩ một chút, đóng lại máy tính, đứng dậy đổi một bộ quần áo, mang theo chìa khóa ra cửa. Bất kể như thế nào, nàng nếu gọi điện thoại tới, liền đi qua nhìn một chút. Trần Phàm đi xuống lầu, mở ra chiếc kia xe điện, liền đi qua. Nhà kia cờ tờ vờ là tháng trước mới mở, lúc ấy làm mấy đài tuyên truyền xe, khắp nơi đi tuyên truyền. Hắn ca còn nói ngày nào cùng đi nơi đó hát ca ra ok tới, chính là một mực bận quá không có thời gian. Chỗ đó không tính là gần, mở 10 phút mới đến. Hắn mang xe khóa kỹ sau, dựa theo Phó Dụ Tình gửi tới số phòng tìm tới. Mẫu đơn các, chính là chỗ này. Trần Phàm dùng sức gõ cửa một cái, rất nhanh, cửa mở ra, là không nhận ra người nào hết nữ nhân, hướng bên trong nhìn, 4-5 cái nữ, Phó Dụ Tình liền ngồi ở trong đó. Chương 122, ta không nhịn được. Trần Phàm không nghĩ tới, đi tới cờ tờ vờ sau, hội là trường hợp như vậy. Các ngươi thua, vội vàng uống. Trong đó hai nữ sinh hoan hô lên. Ngoài ra ba nữ sinh cũng không nói nhảm, bưng chén rượu lên, một hơi thở mang bên trong bia uống sạch. Một người trong đó nữ sinh thở dài nói, ta thật gờ, phó chủ quản xinh đẹp như vậy, bạn trai nàng khẳng định rất khẩn trương nàng, ta làm sao lại áp sai lầm rồi đây. Trần Phàm nhìn đến đầy đầu dấu hỏi, không biết đây là tình huống gì. Hắn vốn tưởng rằng, Phó Dụ Tình hẹn hắn tới, là nghĩ với hắn ngửa bài, ai biết, lại nhiều người như vậy. Lúc này, Phó Dụ Tình đi tới, rất tự nhiên khoác ở tay hắn, nói, các nàng đang đánh cược ngươi có thể hay không ở trong vòng 15 phút chạy tới. Trần Phàm không nói gì, hóa ra mình là các nàng đánh cuộc công cụ. Tiếp đó, nàng tiến tới hắn bên hai, Tiểu Thanh nói, ta cùng với các nàng nói, ngươi là bạn trai ta. Ngươi đừng vạch trần ta, thật mất mặt. À, Trần Phàm trong lúc sửng sốt, Phó Dụ Tình đã kéo hắn, đến ghế salon ngồi bên kia hạ, nói, cho mọi người giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta, Trần Phàm. Vừa mới mở cửa nữ sinh kia tò mò hỏi, ngươi là thế nào đuổi kịp chúng ta phó chủ quản? Hạ thủ quá nhanh a, công ty chúng ta những nam nhân kia, sau khi biết không phải thương tâm chết. Có phải hay không các người trước nhận biết rồi hả? Ta biết rồi, phó chủ quản là không phải là vì ngươi, tài hoa đến bên này. Mấy nữ sinh thất trùy bắt thiệt hỏi, hò hét tầm ỉ, nghe Trần Phàm đau cả đầu, vội vàng đem tay rút ra, tỏ ý làm cho các nàng dừng lại, nói, mọi người đừng hiểu lầm, ta không phải là bạn trai nàng. Nàng với các ngươi đùa thôi. Loại sự tình này, cũng không thể tùy tiện nhận bậy. Nếu như hắn là độc thân, cũng không có vấn đề. Nhưng hắn bây giờ có thanh trúc rồi, qua mấy ngày nàng sắp trở lại. Nếu là truyền tới nàng trong lỗ thai, vậy thì phiền toái. Người trưởng thành, phải hiểu được tránh hiềm nghi. À, lần này, tại chỗ năm đàn bà đều yên tĩnh lại, mỗi một người đều không biết nên nói cái gì, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Trần Phàm không dám nhìn tới Phó Dụ Tình sắc mặt, cảm giác mình lại đợi ở chỗ này có chút không thích hợp, đang muốn đứng dậy cáo tử. Chỉ có ngươi mới cảm giác đây là một đùa giỡn đi. Lúc này, Phó Dụ Tình lên tiếng, thanh âm rất nhẹ, nhưng là rõ ràng chuyển tới trong lỗ tai của mỗi người. Trần Phàm cơ thể hơi cứng đờ, làm sao cũng không nghĩ tới, nàng hội nói lời như vậy, nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì. Tại chỗ ngoài ra năm đàn bà đều sợ ngây người, ánh mắt ở trên người hai người vòng tới vòng lui, có chút không thể tin vào thái của mình. Phó Dụ Tình ý này, chẳng lẽ, là nàng ở đuổi ngược cái này Trần Phàm? Đây cũng quá. Các nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Cái này Trần Phàm, nhìn rất phổ thông à, làm sao lại có thể để cho Phó Dụ Tình như vậy đại mỹ nữ đuổi ngược rồi hả? Mấu chốt hơn là, người đàn ông này nhìn tựa hồ còn không quá nguyện ý. Mắt thấy hai người cương ở nơi đó, hay lại là vừa mới mở cửa nữ nhân kia đứng lên, cái đó, ta nghĩ tới trong nhà còn có chút sự, đi trước. Vừa nói, mấy người khác một cái ánh mắt. các nàng hiểu được ý, cũng rồi rít cáo từ rời đi. Rất nhanh, trong bao xương, chỉ còn lại Trần Phàm cùng Phó Dụ Tình hai người. Trần Phàm cảm giác vẻ này không khí ngột ngạt phân, mở miệng phá vỡ yên lặng, thật ra thì, ta biết, ngươi khẳng định không thể nào hiểu được. Phó Dụ Tình đúng lúc ngắt lời hắn, chúng ta tổng cộng chưa từng thấy qua mấy lần, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta là rất người tùy tiện. Ta không có, ta là. Hãy nghe ta nói hết. Phó Dụ Tình lần nữa ngắt lời hắn, ngày ấy, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền có một loại cảm giác rất kỳ quái. Giống như, chúng ta đã nhận thức rất lâu. Đêm hôm đó, ta liền bắt đầu làm một cái giấc mơ kỳ quái. Ở trong mơ, ta biến thành một người khác, trải qua một cái hoàn toàn bộ cuộc đời khác nhau. Trần Phàm nghe đến đó, trong lòng lần nữa giật mình, không nhịn được quay đầu nhìn nàng nhìn. Trong bao xương, ánh đèn có chút tối tăm, khiến mặt của nàng nhìn có chút mông lung, chỉ có một đôi mắt phá lệ sáng ngời, hắn phảng phất có thể ở bên trong nhìn thấy bóng dáng của mình. Thanh âm của nàng giống như là từ chỗ rất xa truyền tới, sau khi mấy ngày, thẳng đến tối ngày hôm qua, ta đều đang làm giống nhau ngộng. Ở trong mơ, ta ra một trận không ngờ, mắt không thấy đường. Trong nhà xảy ra biến cố, thân nhân chạy tới nước ngoài, bỏ lại ta một người. Cho đến, một cái tên là Trần Phàm nam nhân xuất hiện ở cánh mạng của ta bên trong. Hắn theo ta đụng phải những người khác không giống nhau, hắn ở trước mặt ta, luôn là cẩn thận từng ly từng tí duy trì khoảng cách nhất định cùng phân tức, lo lắng thương tổn đến tự ái của ta, lo lắng kích thích đến nỗi đau của ta. Hắn thật ra thì làm người ta không thích, mạo hiểm ngu đần, sẽ không nói cái gì cho phải nghe, tính cách không được tự nhiên, rõ ràng là tốt với ta, chung quy lại là làm được vòng vo, thật giống như sợ bị ta biết như thế. Người lớn như vậy, vẫn còn ở hướng tới trong đầu tưởng tượng ra được cái tình, ngươi nói tốt hay không cười. Trần Phàm nghe lời của nàng, trong đầu một trận ông ông, căn bản không có biện pháp làm ra phản ứng. Nàng thực sự nằm mơ thấy phó bản trong sự tình. Tại sao có thể như vậy? Hắn mặc dù nhưng đã có dự liệu, chính là nghe được Phó Dụ Tình chính miệng nói ra, hay lại là bị to lớn kinh ngạc, tâm lý nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Bên hai, tiếp tục truyền tới Phó Dụ Tình thanh âm của, đêm hôm đó, chúng ta bị người cho ép buộc, côn đồ theo chúng ta chơi đùa một cái trò chơi, rút tham định sinh tử. Ta rút được chiếc ký, hắn đứng dậy, thay ta bị một pha tờ súng. Phát súng kia, giống như là đánh vào trong lòng của ta. Sau đó, chúng ta được cứu rồi, hắn mất máu quá nhiều, cấp cứu lại được sau, hay lại là hôn mê bất tỉnh. Đêm hôm đó, ta đi nhìn hắn, hắn liền ở trước mặt ta, tim ngừng đập. Hắn không có ở đây, ta cũng không muốn sống, ta nằm chết dí trong lòng ngực của hắn, tìm một cây đao. Trần Phàm trong lòng kịch chấn, hướng nàng xem đi, rung giọng nói, ngươi, ngươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Phó Dụ Tình sẽ làm ra chuyện ngu như vậy. Phó Dụ Tình đưa tay che miệng của hắn, nhìn ánh mắt của hắn, nhẹ nói đạo, ta biết, ngươi chính là hắn. Mặc dù đang trong ngộng, ta không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao. Nhưng là ta nhớ được thanh âm của hắn, hắn khí tức trên người, tiếng bước chân của hắn, còn có. Nàng một cái tay khác thả ở trên lồng ngực của hắn, cảm thụ này hữu lực nhịp tim, tiếng tim đập của hắn. Trần Phàm nhìn ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Trần Phàm, ta đã không phân biệt được, ta là chính ta, còn là trong ngộng chính là cái kia ta. Mỗi lần gặp lại ngươi, ta sẽ nhớ tới trong ngộng những chuyện kia. Ta không nghĩ như vậy, ta thử gây khó dễ tìm ngươi, nhưng là, ta không nhịn được. Trần Phàm nhìn thấy khỏe mắt nàng nước mắt chảy xuống, tâm lý có vật gì sụp đổ, cũng không nhịn được nữa, đưa nàng ôm chặt lấy, chớ nói. Chương 123, quan hệ. Bây giờ, xin mời cô dâu vào sân. Một quán rượu trong đại sảnh, Trần Phàm một thân tây trang màu đen, trước ngực treo một cái màu đỏ ngược bài, trên đó viết chú rể hai chữ, bên cạnh, nắm mịt rổ phổn người chủ trì đang dùng thanh âm nhiệt tình hô lớn. Bên dưới ngồi mười mấy bàn người, đều là hai nhà thân bằng hảo hữu, đồng loạt vỗ tay. Liên gặp được cửa đại sảnh, một người mặc áo cưới nữ nhân, tay nâng màu đỏ hoa hình từng bước một đi tới. Chẳng biết tại sao, Trần Phàm nhìn không rõ lắm cô dâu mặt, trên mặt nàng che một tầng màu trắng khăn lụa, mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Rốt cuộc, cô dâu đi tới trên đài, đứng ở bên cạnh hắn, đem đầu xa vén lên, lộ ra mặt mũi thực, chính là Hạ Thanh Trúc. Bây giờ, ngươi có thể hôn tân nương của ngươi rồi. Bên hai chuyển tới hôn lễ người chủ trì thanh âm, đón lấy, phía dưới rất nhiều người bắt đầu ồn ào lên. Trần Phàm tiến lên một bước, hướng cô dâu hôn lên. Lúc này, cô dâu nói chuyện, ngươi thấy rõ ràng một chút, ta là ai? Hắn nhìn kỹ một chút, trước mặt cô dâu, bất ngờ biến thành Phó Dụ Tình. Trần Phàm lại một lần nữa rực mình tỉnh lại, trợn mắt thấy trần nhà, thở dài một cái. Hắn nằm ở nơi đó, không muốn nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ tối ngày hôm qua Phó Dụ Tình nói những lời đó, nàng lại có thể nằm mơ thấy phó bản trong chuyện xảy ra, liền một ít chi tiết đều nhớ rõ ràng như vậy. Nghe nàng những lời đó, giống như là phó bản thế giới phó dụ tình, phụ thân đến thế giới hiện thật trên người nàng như thế. Mà hết thảy này, đều là nàng ở đụng thấy mình sau khi, tài nhớ lại. Như vậy, phó bản thế giới như nở dê người khác cờ, nếu như đụng phải hắn, có phải hay không cũng sẽ mở ra một cái thế giới khác chi nhớ. Cái này tưởng tượng, khiến Trần Phàm trong lòng giật mình, nếu là như vậy, đối với thế giới hiện thật ảnh hưởng liền quá lớn. Không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, phó bản trong thế giới, trải qua thời gian tuần hoàn, liền hắn và phó dụ tình hai cái. Nói cách khác, chỉ có hai người bọn họ là đặc thù. Còn nữa, phó dụ tình còn chỉ ra bọn họ điểm giống nhau, trí nhớ của mình, rất có thể không là chính bọn hắn. Như vậy, vấn đề tới. Tại sao nàng là đặc thù? Trần Phàm rất muốn hỏi hệ thống, đáng tiếc, hệ thống trầm mặc như trước, căn bản không lý vấn đề của hắn. Nếu như nàng có thể nhớ tới phó bản trong thế giới sự tình, như vậy, Lâm Tú Huyền có phải hay không cũng có thể. Hắn nhớ tới rồi chính mình trải qua thứ nhất phó bản thế giới, ở nơi nào, hắn đụng phải Lâm Tú Huyền. Ở cái thế giới kia, nàng cũng là đặc thù, cùng chính mình như thế, là xuyên việt giả. Nếu phó dụ tình có thể giác tỉnh phó bản trí nhớ, nói không chừng, Lâm Tú Huyền cũng được. Chẳng qua là, cho tới bây giờ, cũng không có gặp phải nàng. Trần Phàm nằm ở nơi đó, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Khối này tính là gì, nói yêu thương hệ thống sao? Tân an bài một ít đại mỹ nữ theo ta cùng nhau đến phó bản trong, khối này thì coi như xong đi, ở thế giới hiện thật đụng phải nhân sau, sẽ còn giác tỉnh phó bản trong trí nhớ. Không mang theo bẫy người như vậy. Hắn nhất thời suy nghĩ một chút Hạ Thanh Trúc, một hồi lại nghĩ đến phó dụ tình, hai cái thân ảnh, không ngừng ở trong đầu lần lượt thay nhau, cuối cùng quấn quýt trưởng thành một đoàn loạn ma. Trong tiệm, bên trong phòng làm việc, Trần Phàm đang ở gõ chữ. Mỗi lần, hắn là đi một tí chuyện phiền lòng mà quấn quýt lúc, sẽ chơi một hồi trò chơi, nhìn xem phim, đẳng cấp tập trung tinh thần một ít, liền bắt đầu gõ chữ. Tạm thời không thèm nghĩ nữa những thứ kia khiến nhân chuyện phiền lòng. Chờ chậm qua một trận, tâm tình sau khi bình tĩnh lại, tự nhiên biết rõ nên xử lý như thế nào rồi. Thùng thùng. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa. Trần Phàm trong lòng cũng đi theo đông giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phó dụ tình đẩy cửa đi vào. Khối này lần gặp gỡ, tâm tình của hắn cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, đó là có chút khẩn trương, hơi lộ vẻ kích động tim đập rộn lên cảm giác. Tối ngày hôm qua ở cờ tờ vợ trong, hắn chẳng hề làm gì cả, liền cưỡi xe điện, đưa nàng đưa về nhà trong. Dọc theo đường đi, bọn họ đều không nói gì. Một mực đưa đến cửa nhà nàng, nàng tài nói một câu, ngày mai gặp. Hắn cũng không biết, mình và nàng, coi là quan hệ như thế nào. Nhìn, đây là cái gì? Phó dụ tình đi trước đến hai thằng nhóc trước mặt, mang vật trong tay lấy ra. Tiểu Vũ trước kêu, tiểu man đầu. Ừ, là tiểu man đầu. Tiểu Tuyết cũng quát to một tiếng. Phó dụ tình ngồi chồm hổm xuống, hỏi, muốn không? Ừm. Nghĩ. Vậy các ngươi nên nói cái gì? Cảm ơn A Di. Tiểu tỷ tỷ. Đa tạ tỷ tỷ. Ngoan ngoãn. Phó dụ tình mang hai bao tiểu man đầu nhét cho các nàng, một người một bọc, sờ một cái hai đầu của người ta. Hướng Trần Phàm đi tới, ngồi vào bên cạnh hắn không xa trên ghế. Trần Phàm cảm thấy hẳn chủ động lên tiếng chào hỏi, nói, ngươi tới rồi. Thanh âm lại có chút khẩn trương. Ừm. Đã ăn cơm chưa? Còn không có. Vậy, lưu đi xuống ăn cơm đi. Phó dụ tình nhìn hắn, hỏi, có thể hay không không có phương tiện. Trần Phàm ra đầu có chút ngưỡng ấy, muốn đưa tay đi quấy nhiễu, lại nhịn được, hai tay đặt ở laptop trên bàn gõ, lòng bàn tay qua lại sờ mẫu tự di kiện lên chính là cái kia nhô ra, nói, có cái gì bất tiện, cũng không phải là lần đầu tiên. Không giống nhau. Hôm nay kỳ tỷ không có mời ta, là chính ta tới. Trần Phàm ngẩn ra, quay đầu hướng nàng xem đi, thấy nàng nhìn chằm chằm trên bàn trà cụ đang nhìn, há to miệng, muốn nói cái gì. Cũng không biết nên nói như thế nào. Người chờ ta một chút. Hắn đứng lên, đi ra ngoài, lên trên lầu, cùng đang ở trong phòng bếp nấu cơm mẹ nói, mẹ, phó dụ tỉnh tới, muốn lưu xuống dùng cơm. Thức ăn đủ chưa? Thang Dung nói, ố kìa, làm sao không nói sớm. Bây giờ cơm đều đã tốt lắm, ta cũng không mua cái gì thức ăn ngon. Trần Phàm nói, nàng cơm không nhiều lắm, cơm hẳn là đủ rồi, như vậy, ta ra đi mua một ít đồ ăn chín. Nhanh lên một chút. Món ăn lập tức có thể khởi hóa rồi. Trần Phàm chạy ra ngoài, đến phụ cận một nhà đồ ăn chín tiệm, mua điểm nước sốt thịt, sốt vịt vân vân. Trở lại trong tiệm, dùng lò vi sóng hâm lại, liền bưng đến trên bàn. Dưới lầu, Trần Nguyên bưng một cái thau cơm, gặp trong tiệm không có gì khách hàng, mới có dánh hỏi thê tử, nàng làm sao tới rồi hả? Trương Kỳ nói, ta cũng không biết ta nàng trước khi tới, cũng không nói với ta. Trần Nguyên nói, ngươi chính là đi lên theo chân bọn họ ăn chung đi, miễn cho bọn họ lúng túng. Cũng tốt. Trương Kỳ bưng thau cơm lên lầu, gặp Trần Phàm cùng Phó Dụ Tình sát nhau ngồi. Hai thằng nhóc cùng bà ngồi ở bên kia. Nàng đang muốn mở miệng, liền gặp được Phó Dụ Tình gấp thức ăn thả vào Trần Phàm trong chén. Tình huống gì? Nàng sửng sốt một chút. Mẹ! Hai thằng nhóc thấy nàng, lớn tiếng hô lên. Phó Dụ Tình quay đầu, cười nói, Kỳ tỷ, tới ngồi. Ồ! Trương Kỳ ôm đầy bụng nghi ngờ, đi qua ngồi, vừa dùng đũa với cơm, vừa dùng ánh mắt hướng hai người bọn họ trên người liếc. Rất nhanh thì có phát hiện, Phó Dụ Tình nhìn nhà mình tiểu thúc tử vẻ mặt, một chút cũng không che giấu, rõ ràng chính là yêu cháy bỏng chúng nữ nhân, con mắt giống như là hội sáng lên. Trước Dụ Tình không phải là mang tiểu thúc tử cự tuyệt sao? Làm sao bây giờ lại như vậy nhu tình mật ý rồi? Nàng là hoàn toàn không hiểu những người trẻ tuổi này tình yêu. Chương 124, nghĩ rõ ràng. 5 giờ chiều nhiều, Trần Phàm vừa số hoàn một chương sách mới, liền nhận được Trần Đông điện thoại của chủ nhiệm lớp trở lại. Chúng ta ở Phúc Vận Tử Lầu, vội vàng tới. Không phải nói phải mấy ngày sau mới có thể trở về sao? Trong nhà hắn có chuyện, liền trước thời hạn trở lại. Đừng nói nhiều rồi, vội vàng tới. Chờ ta. Trần Phàm cũng không nói nhảm, cúp điện thoại, theo chân bọn họ nói một tiếng, cưới xe điện, phải đi Phó Ước rồi. Hắn người hầu trưởng cũng đến mấy năm không gặp, lần trước hay là đi uống ban trưởng rượu mừng thời điểm. Rất nhanh, hắn đã đến tiểu lâu nào, gặp được Trần Đông cùng ban trưởng Trình Bác bọn họ. Trình Bác nhìn biến hóa không lớn, hay lại là gầy keo, vừa thấy được Trần Phàm, liền đùa nói, chúng ta tỉnh thành tới. Cái danh hiệu này, là cái thứ nhì phó bản mang tới tác dụng phụ, chủ yếu vẫn là Hạ Thanh Trúc quan hệ, có thể bị như vậy cô em xinh đẹp đổi ngược, rất nhiều nam nhân khỏi phải nói biết bao hâm mộ và ghen ghét rồi. Cũng không biết người nào khởi đầu, có lúc biết sử dụng tiếng xưng hô này, dĩ nhiên ý nhạo báng tương đối lớn. Trở về cũng không gọi điện thoại. Trần Phàm tiến lên, vô vô vai hắn. Trần Đông nói ngươi gần đây rất bận, ta cũng không tiện quấy rầy ngươi. Trần Đông ở một bên nói, đến, ngồi xuống trước. Hôm nay hiếm thấy tụ chung một chỗ, mọi người say không về a? Trần Phàm hỏi, còn có ai muốn tới? Trần Đông đọc mấy cái tên, đều là lưu tại gia tộc phát triển đồng học. Trường lớp mặt mũi chính là tương đối lớn, rất nhanh, nhân liền đến đông đủ, mười mấy người, ngồi đầy một tòa, phần lớn đều là nam, chỉ có hai cái nữ đồng học. Nhiều như vậy bạn học cũ chạm mặt, tự nhiên phi thường náo nhiệt. Đẳng cấp món ăn lên sau, uống mấy ly rượu, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Cho chuyện một chút, Trình Bắc đột nhiên mang mũi rủi nhắm ngay Trần Phàm, tại chỗ nhiều bạn học như vậy, liền còn dư lại ngươi còn chưa có kết hôn đi. Ta nói ngươi yêu cầu cũng đừng quá cao, ta đã nói với ngươi, cưới lao bà, lại không thể cưới quá ưu tú. Trần Đông sửa chưa hắn, không đúng, Hiểu Đồng cũng còn chưa có kết hôn mà. Trình Bắc vỗ tay một cái, dứt khoát, các ngươi tiếp cận một đôi được. Như nở dê người kha cờ lớn tiếng khen ngợi. Đi theo ồn ào lên. Trần Phàm khoát khoát tay, chính yếu nói, đột nhiên điện thoại vang lên, vừa vặn giải vây cho hắn, đứng dậy nói, ta nhận cú điện thoại. Nhận cú điện thoại, có cái gì người không nhận ra, ở nơi này tiếp. Trình Bác hứng thú ngẩng cao, tiếp lấy tay hắn không để cho hắn đi. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ, cái này Trình Bác, hay lại là giống như trước, bình thường thật tốt, quát một tiếng rượu, liền có chút đùa bỡn rượu điên ý tứ, có lúc sẽ làm ra khiến nhân chuyện dở khóc dở cười. Trình Bác thúc giục. Vội vàng tiếp A. Trần Phàm nhận nghe điện thoại, bên đầu điện thoại kia vang lên Phó Dụ Tình thanh âm của, ngươi như vậy làm sao như vậy làm ổn. Ta theo trung học đệ nhị cấp đồng học đang tụ hội. Hả, vậy ngươi uống ít chút. Trình Bác lô thai, nghe được điện thoại bên kia là giọng của nữ nhân, lớn tiếng nói, ngươi là Trần Phàm bạn gái đi, ngươi cũng đến đây đi, cùng mọi người nhận thức một chút. Trần Phàm giải thích nói, đây là chúng ta ban trưởng, uống nhiều rồi. Bên kia, Trần Đông gặp hắn không có chối bạn gái tiếng xưng hô này. La lớn, đệ muội, ngươi chính là vội vàng đến đây đi, bằng không, chúng ta liền giới thiệu với hắn bạn gái. Trần Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đi theo đảo cái gì loạn. Trần Đông cười hắc hắc. Tiếp đó, bên đầu điện thoại kia truyền tới Phó Dụ Tình thanh âm của, có thuận tiện hay không? Trần Phàm hơi ngẩn ra, nàng hỏi như vậy, hiển nhiên là muốn tới, trường hợp như vậy. Dĩ nhiên, chúng ta ở Phúc Vận Tử Lầu, đến sau, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Thấy hắn nói như vậy. Trình Bắc cùng Trần Đông bọn họ mới thả qua hắn. Đề tài rất nhanh chuyển tới chỗ khác. Chừng mười mấy đồng hồ sau, Trần Phàm điện thoại của vang lên, nhận nghe một chút, là Phó Dụ Tình đến. Hắn đứng lên, đi xuống lầu đón người. Phó Dụ Tình mặc một món vàng nhà táo khoác ngoài, đơn giản phối hợp, liền có một loại không giống bình thường hiệu quả. Rõ ràng là một thân hưu nhàn trang trí, lại lộ ra một loại vũ mị. Nàng đứng ở cửa, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Trần Phàm tim cũng mau mấy nhịp, đi lên trước, nói. Ta những bạn học kia, đều uống nhiều rượu, ngươi nếu là không thích trường hợp như vậy, rồi coi như xong. không sao. Phó Dụ Tình tự nhiên vén lên tay hắn, nói, ta cũng muốn nhận biết bằng hữu của ngươi, đi thôi. Trần Phàm đi lên thang lầu thời điểm, tâm lý đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, khối này, coi như là chắc chắn quan hệ sao. Làm hai người đẩy cửa đi vào thời điểm, nguyên lai huyên náo lô ghế riêng, thoáng cái yên tĩnh lại. Người tốt. Trình Bắc trực tiếp một câu người tốt, vỗ bàn một cái, nói, ngươi thật là được à, âm thầm, tìm một như vậy bạn gái xinh đẹp. Là ngươi. Trong đó, kinh hãi nhất không ai bằng Trần Đông, hắn đều trợn tròn mắt, làm sao đều không nghĩ tới. Tới lại sẽ là nữ nhân này. Phó Dụ Tình tự nhiên hào phong nói, xin chào, lại gặp mặt. Trình Bắc nhìn về phía Trần Đông, ngươi biết. Trần Đông há hốc mồm cứng lời nói, chính là mấy ngày trước, nàng lái xe đụng vào Trần Phạm xe, nằm cái rãnh, lúc này mới mấy ngày à, ngươi liền đem nhân đuổi tới tay rồi hả? Trần Đông còn nhớ ngày ấy, Trần Phạm thật ngoắc ngoắc địa nhìn chằm chằm người ta, hắn còn rêu cợt người ta tới, nguyên lai, tiểu sửu cuối cùng chính ta. Chính là Trần Phạm đi tu xe ngày đó. Một cái ngay hôm đó cùng Trần Đông bọn họ tụ trôi qua đồng học hỏi. Đúng, chính là ngày đó. Lúc ấy, các ngươi còn không nhận biết chứ? Một câu tiếp theo lời nói, là hỏi Trần Phàm bọn họ. Trần Phàm còn chưa mở miệng, bên cạnh Phó Dụ Tình đã nói, đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Trần Phàm, ngươi là làm sao làm được? Trần Đông thật sự là quá tốt kỳ, không nhịn được hỏi. Mấy ngày, liền đem xinh đẹp như vậy cô em đuổi tới tay. Chẳng lẽ, thật sự là càng cô em xinh đẹp, càng tốt đuổi theo sao? Trần Phàm có thể nói cái gì? Phó Dụ Tình nhìn về phía bên cạnh Trần Phàm, ánh mắt phá lệ ôn nhu, thật ra thì... không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Là ta đuổi hắn. Cáo y gì? Trần Đông bọn họ đều sợ ngây người, làm sao cũng không nghĩ tới, hội từ trong miệng của nàng, lấy được như vậy một cái đáp án. Ta đối với hắn, vừa thấy đã yêu. Trong bao xương, trầm mặc hảo mấy giây. Trình Bắc rót một ly rượu, đưa tới Trần Phàm trước mặt, ánh mắt phức tạp, ta mời ngươi. Rốt cuộc, bàn rượu giải tán, mọi người mỗi người rời đi. Trần Phàm cùng Phó Dụ Tình dọc theo vỉa hè. Đi lên đèn đường chiếu xuống hình thành ảnh tử, hướng nhà phương hướng tàu đi. Hắn bị rót không ít rượu, có chút chóng mặt, chạy điện cũng không lái xe, để trước ở cửa tử lầu, đi bộ trở về, rời giặt rượu. Bị gió thổi một cái, Trần Phàm đầu não thanh tỉnh không ít, đột nhiên nói, thật ra thì, ngươi không cần như vậy. Lời nói này có chút không đầu không đuôi, Phó Dụ Tình lại biết ý tứ của hắn, nói, ta nói vốn chính là nói thật. Trần Phàm quay đầu hướng nàng xem đi, gương mặt của nàng đỏ bừng, ánh mắt như nước. Phảng phất khiến tâm thần của hắn đều đắm chìm vào, trên người của nàng chuyển tới mang theo nhàn nhạt mùi rượu điểm hương, trong lòng của hắn run sợ một hồi, hướng môi nàng hôn lên. Một ngón tay ngăn ở trên bờ môi của hắn, nàng nhẹ nói, ta hy vọng ngươi, nghĩ rõ ràng. Chương 125, hệ thống đổi mới.